นะโมบัณฑิติกาโมนีฟัตนะโมไตฟึงกักลักเทศัยไดถือไดบีเทียบจันดาวซืออะมิดาฟัตนะโมบัณฑนเดียตังเวงโบตัสมาตัสตักไดชึงมิงKính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phần hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần chủ mệnh quỷ vương tác bạch với Đức Phật các công việcmà Ngài phải chủ trì, phải quản lý ở cõi Nam Diêm Phu Đề này. Để về phần văn kinh, chúng ta thấy ngay lúc đấy thì chủ mệnh quỷ vương lại tiếp tục bạch với Đức Phật rằng lại nữa, bạch Thế Tôn, lại có người trong đời cõi Nam Diêm Phu Đề, đến khi mệnh hết đi,con đều muốn cho họ xa lìa ba nẻo ác, sinh về các đường lành, huống chi người tích thiện được con hộ vệ cho. Vì người khi lâm chung, có các ác quỷ thần hoặc hiện làm cha mẹ, quyến thuộc cùng bạn bè, lừa người vừa chết kia dẫn đi vào đường ác. Huống chi chính người ấy làm nhiều việc tội lỗi, thì nghiệp tự cuốn đi con chẳng thể cứu được.Đã. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy chủ mệnh quỷ vương bạch với Đức Thế Tôn rằng chúng sinh ở dưới cõi Nam Diêm Phủ Đề này, đến khi mệnh hết đi. Mệnh hết đi tức là gì? Mệnh hết tức là chuẩn bị chết và chết đó. Hoặc là mệnh hết đi tức là hưởng hết dương thọ rồi, hoặc có người chưa hưởng hết dương thọ.Nhưng mà do nghiệp báo, hoặc là do gì? Trong kinh Dược Sư nói là có 9 thứ chết uổng, như là chiến tranh này, tật dịch này, tai nạn này, vì các loại cầm thú này, nước này, lửa này, vân vân. Có rất nhiều thứ chết uổng, nhưng mà trong kinh Dược Sư tạm thời nêu ra là 9 thứ chết uổngĐáng lẽ mệnh thì vẫn còn được sống, nhưng mà do rồi chết một cách oan uổng, tức tưởi như vậy, do cái tai nạn bất ngờ, vân vân, đấy gọi là 9 thứ chết uổng, hay là gọi là chết yểu. Mệnh thì còn, nhưng mà phúc không đủ để hưởng hết dương thọ của mình, vân vân. Thì ở đây chủ mệnh quỷ vương bạch với Đức Thế Tôn rằng con người ta khi chết đi,chủ mệnh quỷ vương đều muốn cho họ xa lìa các nẻo ác, được sinh về các đường lành. Huống chi là người làm được việc thiện thì thường được chủ mệnh quỷ vương hộ vệ cho. Nói như vậy thì chúng ta có thể có người lại khởi lên cái niềm nghi. Cái nỗi niềm nghi ở trong lòng nói rằng nhà hàng xóm chúng ta có một đứa con trai hoặc đứa con gái,vừa học xong đi làm rất là ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, hiếu thảo với bố mẹ. Nhưng mà vừa đi làm được một thời gian, 1-2 năm, thậm chí một vài tháng, không may tham gia giao thông bị tai nạn và chết bất đắc kỳ tử. Tức tưởi như vậy khiến cho gia đình, người thân ai ai cũng thương tiếc.Ai ai cũng nhớ nhung và ai ai cũng xót xa. Còn những cái kẻ cũng ở nhà bên cạnh hàng xóm, nó độc ác, nó bất hiếu với cha mẹ, thậm chí nó đánh cha chửi mẹ, bất hảo với anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng, vân vân. Suốt ngày say sưa rượu chè, ai cũng nguyền rủa cho nó chết, mà nó chẳng chết, nó vẫn cứ sống sờ sờ ra đấyVậy theo quan điểm của Phật giáo giải thích làm sao đây? Theo quan điểm của Kinh Địa Tạng này nói là chủ mệnh quỷ vương nói rằng ai làm phúc sẽ được chủ mệnh quỷ vương hộ vệ cho. Còn người nào làm ác thì theo nghiệp cuốn đi, chủ mệnh quỷ vương không thể cứu được. Vậy nếu mà theo kinh Phật như vậy thì có luân thường đạo lý không? Có nhân quả báo ứng không? Có làm thiện gặp vận may không? Làm ác gặp tai họa không? Nếu có thì tại sao mà cũng nhà hàng xóm nhà chúng ta có người hiền thiện, hiếu thảo như thế, tại sao lại phải chết non, chết sớm, bất đắc kỳ tử? Còn kẻ ác độc tại sao lại vẫn sống sờ sờ ra đó? Cho nên cái này á, chúng ta là người học Phật, Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải hiểu rõ về lý nhân quả. Thế nào là hiểu rõ lý nhân quả? Về nhân quả, Đức Phật thuyết là gì? Có ba đời nhân quả. Có nhân á, trồng từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, quả đời này nó mới chín muồi. Có nhân á, vừa gieo trồng nó đã có quả. Có nhân thì trồng ở đời này nhưng mà đời sau hoặc nhiều đời về sau nó mới có quả. Nói tóm lại là nhân đời trước quả đời này, nhân đời này quả đời sau. Đấy là nhân quả ba đời liên kết với nhau, không có sự tách biệt. Và ở trong kinh Phật, Đức Phật lại nói là có bốn hạng người sinh ra ở đời, sinh ra để báo ân, sinh ra để báo oán, sinh ra để đòi nợ, và sinh ra để trả nợ. Thế nào là sinh ra để báo ân? Nghĩa là cái đứa con đó, đứa con trai, đứa con gái đó, đời trước kiếp trước nó mang rất nhiều ân nghĩa đối với người cha người mẹ của nó ở kiếp trước. Cho nên đời này nó sinh ra vào cái gia đình nhà đó, dòng tộc nhà đó, từ khi sinh ra cho đến lớn lên nó ngoan ngoãn, hiền lành, nhân hậu, hiếu thảo, học giỏi, học xong ra trường có công ăn việc làm, công việc ổn định, thậm chí là kiếm ra rất nhiều tiền đem lại lợi ích cho cả gia đình, thậm chí là cả dòng họ được nhờ nữa. Nhưng mà nó không cống cao ngã mạn, kính trên nhường dưới, ai ai trong dòng họ, trong gia đình nó cũng hòa thuận được, mà ai ai cũng phải yêu quý và tôn trọng họ. Nó đem lại gì cho cái gia đình đó, cho dòng họ đó, cả của cải vật chất lẫn tinh thần, tiếng khen ở trong xã hội, cái gì cũng được. Thì đấy gọi là gì? Trong kinh Đức Phật nói trường hợp đó sinh vào để báo ân. Nó báo ân đến trọn đời luôn, đến hết cả tuổi về già, đầu bạc răng long, mất đi rồi vẫn còn đem lại tiếng thơm cho dòng họ nhiều đời về sau, hàng ngàn đời về sau vẫn nhắc đến cái vị đó. Đứa con hiếu thảo, người anh hùng dân tộc, vân vân chẳng hạn, tùy theo. Trường hợp đó gọi là sinh vào để báo ân, thì nó ở trọn đời với gia đình đó, với dòng họ đó. Còn thế nào là sinh vào để báo oán? Đó, trường hợp sinh vào để báo oán. Ví dụ như trường hợp chúng ta thấy là nhà bên cạnh, nhà hàng xóm của chúng ta, nó ngang tàng, bướng bỉnh, chửi cha mắng mẹ, thậm chí là đánh cả cha mẹ, đánh cả anh em, hục hặc với hàng xóm láng giềng, không cái gì là nó không từ cả. Hàng xóm láng giềng, thậm chí bố mẹ nó cũng nguyền rủa là gì? Mong nó chết sớm đi, sao ông trời không cho nó một nhát cho nó chết đi, vân vân chẳng hạn. Nhưng mà nó vẫn không chết cho, nó vẫn cứ sống sờ sờ ra đó. Để làm gì? Để báo oán đấy. Kinh Đức Phật nói hạng người đó, chúng ta có nguyền rủa thì nó chưa chết. Vì sao? Vì không phải là chúng ta thấy là chúng ta cứ nguyền rủa nó chết là nó chết luôn đâu, mà cái nhân ở đời trước á, những cái người thân ở trong gia đình đó, cha mẹ hoặc anh em đó, kể cả những nhà hàng xóm đó, gọi là cộng nghiệp đời trước kiếp trước, Cái cộng nghiệp đó là gì? Cộng nghiệp đó là hoặc là đã từng giết hại nó, hoặc là đã từng dùng quyền lực hoặc dùng sức lực để chèn ép, đánh đập nó, chửi mắng nó, xúc não nó, khiến cho nó đau khổ. Vì vậy là mà nó chỉ khởi một cái tâm là oán thù trước khi nó chết. Nó nguyện rằng là đời này tao không báo oán được mày thì đời sau tao sẽ tìm cách để trả thù. Cho nên chúng ta có nguyền rủa nó chết, nó cũng chưa chết. Vì nó cũng có phúc báo, có thọ mạng riêng của nó. Nhưng có mỗi cái là gì? Cái tâm nó, cái khẩu nó và cái hành động nó cực ác đối với chúng ta. Vì sao? Vì nó sinh ra để báo oán vậy. Ngược lại với báo ân, tức là sinh ra để báo oán. Cho nên á, cái này chúng ta thấy là ở thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, dòng họ Thích Ca sau khi Đức Phật thành đạo được khoảng độ 25 đến 30 năm, khoảng thời gian đó, dòng tộc Thích Ca bị giết gần hết, bị giết gần hết luôn. Lúc đó là vua Tịnh Phạn đã băng hà vãng sinh Tây Phương rồi, nhường ngôi lại cho em của mình, tức là cho chú của Thái tử Tất Đạt Đa rồi, chú của Đức Phật rồi. Sau này Đức Phật thành đạo rồi thì gọi là chú của Đức Phật. Nói theo kiểu dân gian thế, nhưng thực tế không có ai là chú Đức Phật, mà là chú của Thái tử Tất Đạt Đa thì đúng hơn. Đã nhường ngôi lại cho em, và Tịnh Phạn Vương đã vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ma Ba Xả Ba Đề là kế mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa cũng đã xuất ra. Vợ của Thái tử Tất Đạt Đa và con của Thái tử Tất Đạt Đa cũng đã xuất ra hết, cùng với hơn 500 hoàng thân cốt thích bên Nam xuất ra, hơn 500 hoàng thân cốt thích với tỷ nữ của dòng họ Thích cũng xuất ra, tức là hơn 1.000 người xuất ra theo Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi Ngài thành đạo. Và bây giờ cái vị vua lên kế tục sự nghiệp của dòng tộc Thích Ca là chú của Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ ở nước bên cạnh có một ông vua tên là Tỳ Lưu Ly, hay còn gọi tắt là vua Lưu Ly. Ông vua này sau khi lên kế vị vua cha của mình, chuyên đem quân đi chinh phạt các nước nhỏ hơn, và ông ấy mở mang bờ cõi được khá lớn. Rồi ông ta nghĩ đến cái chuyện là đem đánh dòng tộc Thích Ca, một cái nước mà rất khó chịu, không thuần phục. Cho nên ông ta định đem quân để đánh. Đức Phật biết cái điều đó. Và cái hôm mà vua Tỳ Lưu Ly đem quân đi đến chinh phạt dòng tộc Thích Ca, Đức Thế Tôn đến dùng thần lực, đến ngồi thiền ngay ở dưới cái đường, ngồi thiền ngay giữa đường, ngay giữa đường tiến quân của vua Tỳ Lưu Ly, khiến cho Tỳ Lưu Ly không thể tiến quân được. Đi sang đường khác thì lại thấy một hóa thân Đức Phật lại ở cái ngồi thiền giữa đường đó rồi. Tỳ Lưu Ly rất sợ Đức Phật và rất sợ 8 quốc vương như là A Xả Thế, Tần Bà Sa La vân vân, 8 đức vua, 8 quốc vương của đất nước lớn đều là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên không dám động gì đến Đức Phật. Vì vậy mà Tỳ Lưu Ly không dám cho quân cản qua nơi mà trên đường của Đức Phật đang ngồi thiền, quay lại. Rồi ông nghĩ rằng hôm nay không tiến quân được thì thu quân về, một ngày nào đó ta sẽ tiếp tục tiến quân. Rồi Tỳ Lưu Ly cho quân về, mấy hôm sau lại tiếp tục, chọn một cái ngày trời mưa giông bão táp. Ông ấy nghĩ rằng hôm nay chắc Thích Ca Mâu Ni Phật không ra ngồi thiền ở ngoài đường, cho nên là hạ lệnh cho 3 quân tướng sĩ là tiến quân cấp tập trong đêm để tiêu diệt dòng tộc Thích Ca, mở mang bờ cõi. Đặc biệt ông có một cái mối thù một mối thù hận rất sâu với dòng họ Thích Ca. Nhưng Đức Phật là người xuất gia rồi, là thầy của 8 vị đại quốc vương ở Ấn Độ lúc bấy giờ, cho nên không dám động gì thôi. Ông ấy tiến quân, đi đến cái chỗ hôm trước thì lại thấy là Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp tục ngồi ở trên, ngồi thiền ở trên trên đường tiến quân. Và ông chột dạ, ông thấy, ông nói rằng á, chẳng lẽ là ông Thích Ca này có thần thông diệu dụng như mọi người đồn thổi thật hay sao? Ông có phép phân thân thật hay sao mà đi đường nào cũng thấy là ông ngồi thiền ở trên đó? Chẳng nhẽ là ông chuyển, ông thi triển là nhanh hơn cả ông đi nhanh hơn cả kỵ binh và kỵ mã, tượng mã của mình hay sao? Ngày xưa đánh nhau thì đi bằng gì? Đi bằng ngựa, đi bằng voi. Cho nên di chuyển rất nhanh. Vậy mà cứ đến đoạn đường nào thì cũng thấy là Đức Phật ngồi thiền ở giữa đường đó, ông lại tiếp tục quay về. Nhưng cái mối thù nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó là Vua Liêu Ly không thể bỏ qua. Quay về rồi, đến lần thứ ba, một thời gian sau quay về rồi, lần thứ ba ông quyết định là phải, lần này cho dù gặp Phật đi chăng nữa cũng lánh để đi qua, không thể tha thứ được nữa. Cho nên lần thứ ba ông tiến quân, Đức Phật vẫn thì ngồi thiền ở trên những đường tiến quân, thì ông cho quân binh lính là gì, tránh ra. Đức Phật ngồi ở trên đường, trên giữa đường thì ông thì cho binh lính là phát một cái đường mới để đi, hoặc là lội suối để đi, không dám đồng chạm gì đến Phật. Nhưng mà ông tránh ra để đi và tiến quân, vì cái thế nước, thế quân của vua Tỳ Lê Ni rất mạnh, cho nên chẳng bao lâu giết sạch, gần như giết sạch dòng họ Thích Ca, san bằng kinh thành Xá Tỳ La Vệ. Và ba cái ngày xảy ra chiến sự, 3 ngày 3 đêm đó, Đức Thế Tôn 3 ngày 3 đêm đều bị đau đầu, đau đầu như búa bổ. Và sau này, cái ngày hôm đó Tôn giả A Nan biết bạch với Đức Thế Tôn là chỉ có Đức Thế Tôn mới cứu được dòng tộc Thích Ca thôi. Xin Đức Thế Tôn là thì hiện thần thông để cứu, hoặc là xin Đức Thế Tôn là gì, chỉ cần Đức Thế Tôn nói với vua Tần Bà Sa La thôi, nói với một trong 8 vị quốc vương lớn ở Ấn Độ lúc bấy giờ thôi, chắc chắn Tỳ Lưu Ly không dám cất quân, mà thậm chí là gì, còn đen dẹp quét sạch đất nước của vua Tỳ Lưu Ly nữa. Với vua Lưu Ly là một nước nhỏ đang phát triển, đang mở mang bờ cõi, so với 8 vị đại quốc vương kia không bằng. Nhưng Đức Thế Tôn im lặng không nhận lời, vì ngài thấy rằng cái nghiệp duyên của dòng họ Thích Ca trước đây gây tạo với vua Tỳ Lưu Ly, nếu không trả thì không thể, không biết bao giờ cho trả hết được. Vì sao? Sau rồi, sau đó Đức Thế Tôn, sau khi mà cái công việc, cái chiến sự xảy ra hết á, xảy ra xong rồi á, Tỳ Lưu Ly sau 3 ngày 3 đêm đem quân san phẳng kinh thành Xá Tỳ La Vệ, giết như giờ gần hết dòng tộc Thích Ca. Tôn giả A Nan xin với Đức Phật là cứu dòng tộc, nhưng Đức Phật gì, biết cái nghiệp quả của dòng Thích Ca không thể cứu được, cho nên Đức Thế Tôn không nhận lời. Ngài cũng dùng phương tiện 3 lần ngồi thiền giữa đường để ngăn chặn vua tôi, quân lính của Tỳ Lưu Ly, nhưng mà Tỳ Lưu Ly vẫn quyết giết, vì cái lòng thù hận trong lòng Tỳ Lưu Ly không thể bỏ qua, cho nên Đức Thế Tôn cũng không thể làm gì hơn. Ngài có thể làm được, nhưng mà ngài thấy là cái nghiệp quả của hai bên cần phải để cho nó giải quyết với nhau, cho nên ngài cũng không cầu cứu 8 vị đại quốc vương, cũng không có dùng thần lực để giải cứu. Thì bây giờ lại nói về Tôn giả A Nan, sau khi mà thỉnh vấn với Đức Thế Tôn, thấy Đức Thế Tôn yên lặng không nhận lời, Tôn giả A Nan đến bạch với Tôn giả Mục Kiền Liên, là một vị đại đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dùng thần thông để cứu. Thì bây giờ khi mà chiến sự đang xảy ra được ngày thứ nhất rồi, tôn giả Mục Kiền Liên mới vận thần thông đi đến ở trong hoàng thành của dòng tộc Thích Ca, thành Ca Tỳ La Vệ đó, dùng thần lực của mình lấy cái bát của mình á, cái bát ăn cơm của mình á, biến rộng ra, hóa rộng, dùng thần lực tức là thần thông á, hóa rộng ra, và ngài cứ thấy những người nào có duyên á, ngài bắt được, cứu được 500 người dòng tộc Thích Ca, cho vào cái bát của mình, cho bát ăn cơm của mình, và gửi lên trên quái trời Đao Lợi, vì nơi đó là có gì, có thân mẫu của Phật ở trên đó, là bà Ma Già ở trên quái trời, tức là nơi mà Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng này đó. Gửi cái bình bát, có hơn 500 người dòng tộc Thích Ca lên trên đó, và tôn giả Mục Kiền Liên nghĩ rằng á, thôi cứu được người nào có duyên còn hơn là để cho Tỳ Lưu Ly giết sạch, mà người xuất gia thì lại không được, không được là động đến cái chuyện binh đao chết chóc như vậy, cho nên Mục Kiền Liên thì thôi cứu được ai thì cứu. Sau 3 ngày 3 đêm trận chiến chấm dứt. Bây giờ nói về Tỳ Lưu Ly, Tỳ Lưu Ly sau khi 3 ngày 3 đêm giết sạch, san phẳng cái vương thành Ca Tỳ La Vệ, giết gần sạch dòng họ Thích Ca rồi á, kéo quân trở về nước mình. Trên đường trở về á, thì trời đã tối, gặp một cái bãi, một cái bãi, bãi đất trống rất là bằng phẳng, có cả những cây cối xanh tươi tùm, và vua Tỳ Lưu Ly á, hạ lệnh cho quân lính là tối rồi, tối nay sẽ hạ trại, tất cả cùng nghỉ lại ở cái mảnh đất trống mà có nhiều cây cối này. Bây giờ có một vị đại thần của vua Tỳ Lưu Ly khuyên can rằng á, tâu bệ hạ, nơi này tuy là một mảnh đất trống, có cây cối xanh tươi rất tùm đẹp đẽ, nhưng mà nơi này là một khu đất trũng, nếu như không may gặp một trận đại hồng thủy thì chỗ này rất nguy cấp. Vua Tỳ Lưu Ly mới bắt đầu nói rằng á, mùa này không phải là mùa mưa, ở Ấn Độ ngày xưa nó có 3 mùa, bây giờ họ vẫn chia là 3 mùa, mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Ở Ấn Độ nó chỉ mưa to vào mùa hạ thôi, mùa đông không mưa, mùa đông không có mưa to, và thời tiết bây giờ là ngày mùa đông. Cho nên vua Tỳ Lưu Ly mới trách mắng cái vị đại thần của mình rằng á, ông thật là ngu si, ông tưởng là ta là một đứa trẻ con hay sao? Mùa này là mùa nào? Mùa này là mùa đông rồi, làm gì có chuyện mưa to mà có đại hồng thủy. Rồi cái vị đại thần kia lại can gián tiếp. Sau khi can gián vài lần khiến cho Tỳ Lưu Ly nổi giận đùng đùng và hạ lệnh chém cái vị đại thần kia, nói rằng phạm vào tội khi quân bất kính. Ai đang mùa đông để đi khuyên can vua là có đại hồng thủy là thế nào? Một cái chuyện xưa nay chưa bao giờ có. Cho nên liền là tức tối, Tỳ Lưu Ly đem chém cái vị đại tướng, vị đại thần của mình để thị uy cho chúng, cho quân lính của mình. Sau khi chém xong, liền là hạ lệnh cho tất cả binh lính là hạ trại và nghỉ lại qua đêm ở đó. Vì sau 3 ngày 3 đêm binh lính cùng vua tôi chém giết tàn phá dòng tộc Thích Ca và vương thành Ca Tỳ La Vệ, cho nên mệt rồi, hạ lệnh nghỉ. Các vị biết không, chuyện chưa bao giờ xảy ra nhưng nó lại xảy ra. Và đêm, đúng đêm hôm đó, đến khoảng canh 3, mọi người ngủ đang say, thế tự nhiên là gì, cuồng phong ở đâu ầm ầm kéo đến, một trận mưa lớn như là chút nước, và nơi đó là vùng trũng, cho nên á, nước ở thượng nguồn kéo về cộng với nước mưa ở khu vực đó khiến cho cái mực nước nó dâng lên, là chết cả, chết sạch, không còn một người nào, kể cả voi ngựa xe cộ
người ngợm vua tôi, binh lính chết sạch không còn một ai. Không còn một ai. Cũng giống như Tỳ Lưu Ly đã giết sạch dòng tộc Thích Ca, gần như không còn một ai. Già trẻ gái trai trong kinh thành cho giết sạch, trừ hậu họa về sau. Thì Tỳ Lưu Ly cũng chết sạch, không còn một ai. Và bây giờ câu chuyện đó, sau khi đã xong qua cái đêm đó, tôn giả Mục Kiền Liên bấy giờ hăm hăm hở hở nghĩ rằng Tỳ Lưu Ly do ác độc cho nên dòng họ chết sạch. Bởi vì họ ngày xưa đi chiến trận thì nó cũng đem theo cung tần mỹ nữ các thứ, con cái các thứ đi theo luôn hết, cho nên cũng chết sạch luôn. Còn dòng tộc Thích Ca thích, tôn giả Mục Kiền Liên nghĩ rằng mình vẫn còn gì, cứu được hơn 500 người dòng tộc Thích Ca. Rồi lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên thì hiện thần thông, đi lên cung trời Đao Lợi để lấy cái bát của mình về. Vì ông dùng thần thông, ông ấy nghĩ rằng biến nhỏ những con người của dòng tộc Thích Ca lại cho bát của mình. Và ông đem lên, ông giấu, cất giấu ở trên cung trời Đao Lợi, một nơi nào đó trên cung trời Đao Lợi. Trong kinh nói như vậy, trong luận nói như thế. Nhưng ông lên tới nơi, ông lấy cái bát xuống, thì các vị biết trong cái bát có cái gì không? Có 500, hơn 500 người không? Không có, chỉ là có một vũng máu ở trong đó. Chỉ là một vũng máu ở trong đó, và không có một người nào sống sót cả. Bây giờ xét như thế, chúng ta thấy rằng với cái nghiệp báo, nghiệp cảm của họ, mà chúng ta biết rằng cái khí hậu, cái môi trường sống của con người ở trái đất chúng ta với gì, với trên cung trời Đao Lợi hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi chưa nói gì là tận cung trời Đao Lợi, một cái đỉnh núi cao nhất thế giới là đỉnh núi gì nhỉ? Đỉnh núi gì? Everest. Hay còn gọi là dãy Himalaya. Chúng ta bình thường đang ở dưới này mà lên trên kia đột xuất, đi bằng máy bay á, lên đấy đột xuất mà thả chúng ta ra đó, nhiều người là tức ngực, khó thở và chết á. Cho nên lên trên đó là phải đi ra, nó phải đi dần dần. Không khí mở cửa máy bay, những người đi du lịch á, mở máy bay ra, nó phải ngồi trong đó 5, 10, 15 phút đã để cho gì, không khí nó bão hòa nhau đã mới đi được, mới xuống được. Hoặc là những người mà leo núi, họ leo, họ leo nghỉ từng chặng dần, có khi cả tháng mới lên tới đỉnh núi, để cho cái cơ thể của chúng ta nó thích nghi dần với môi trường, với khí hậu. Không khí ở trên cao thì càng cao nó càng loãng. Cho nên chúng ta thấy các nhà khoa học của trái đất chúng ta, các nhà vũ trụ, họ lên trên mặt trăng, chúng ta thấy họ có sống được bình thường như mình không? Không, họ phải có những cái loại áo, những cái loại áo chống cái tia xạ mặt trời và các loại khí độc ở ngoài không gian. Và đặc biệt họ phải thở bằng gì ạ? Thở bằng oxy, thở bằng một cái loại khí ở nhân tạo con người ta tạo ra, họ thở. Khi ra khỏi vũ trụ, ở trong vũ trụ thì phải thở bằng cái đó, ra khỏi vũ trụ. Các nhà khoa học của Mỹ và của Nga mấy chục năm trước đi ra cung trăng, chúng ta thấy họ vẫn mặc bộ quần áo nguyên như vậy, mà trên đó không khí, họ mặc quần áo nặng như thế mà ra nó cứ bay này. Chúng ta nhìn chưa? Nhìn những bộ phim đó chưa? Bộ phim mà chiếu về các nhà khoa học vũ trụ NASA của Mỹ và của các nhà khoa học vũ trụ của Nga đi ra phải dùng cái gậy này để chống chặt xuống dưới cát á, thì mới đi được. Mà đi nó cứ nhảy, người nó cứ nhảy tưng tưng này, mất trọng lực, không khí loãng, mất trọng lực. Đương nhiên mà gì, nếu bỏ cái mũ ra một cái là chết rồi còn gì nữa, ngạt hơi và tức ngực chết luôn rồi. Vậy thì tôn giả Mục Kiền Liên nghĩ rằng á, dùng thần thông của mình, thần lực của mình á, đem hơn 500 người dòng họ Thích cho vào cái bát của mình, để lên trên đó đem cất giấu. Nhưng ông ấy, tôn giả không biết rằng cái nghiệp báo của chúng sinh ở thế giới chúng ta không thể sống bằng cái tấm thân của chúng ta ở đó được, cho nên tất cả đều chết và tan nát thành một vũng gì, một vũng máu ở trong bát của tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi tôn giả Mục Kiền Liên lên đó mang về thấy như vậy, xót xa, đi đến quỳ gối chắp tay lễ lạy Đức Phật và hỏi nguyên do vì sao lại xảy ra cái chuyện như thế. Đức Phật mới kể một câu chuyện rằng á, cách đây nhiều đời nhiều kiếp về trước, bây giờ tất cả dòng tộc Thích Ca đều là một gì, một cái người ở trong một cái dân làng, cuộc sống rất là giàu có, sung túc với nhau. Trong cái dân làng đó có một cái hồ rất là lớn, chung quanh dân làng nó có một hồ rất lớn, và cái hồ nước á rất lớn. 3 năm trời đại hạn không mưa, cho nên cái hồ đó ngày một gì nước mà cạn, và nó cạn đến nỗi là chỉ còn lại một ít nước ở ngoài chỗ trũng nhất thôi. Dân làng thì những năm trước thì cứ cạn đến đâu dân làng ở đi đánh bắt cá đến đó để ăn. Thì bây giờ nước nó cạn chỉ còn có một chút dưới đáy hồ thôi. Thì bây giờ nó phát hiện, dân làng phát hiện ra có một cái vật thể gì đó rất là lớn ở dưới đáy hồ. Mọi người kéo nhau ra đi xuống xem, hóa ra có một con kình ngư, tức là một con cá lớn. Con cá lớn lắm, con cá lớn từ trước đến nay chưa từng thấy. Bảo là cả làng đi ra mới lại bắt được con cá đó. Bắt con cá lên thì bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vốn là một anh chàng thanh niên ở trong cái làng đó. Khi mà trong cái cuộc vây bắt con cá đó thì không có anh chàng thanh niên đó. Khi mọi người bắt xong đưa con cá lên bờ rồi thì anh chàng thanh niên đó mới đi công việc về. Có công việc mới đi về, đi ra thấy dân làng, cả làng, kể cả cha mẹ của mình, anh em người thân của mình, với cả dân làng tất tất khiêng con cá lên bờ rồi. Và anh chàng thanh niên có việc đi về, đi ra nhìn thấy như thế, anh ta không khởi được một chút cái tấm lòng thương nó. Nên anh ta đến để gõ vào đầu nó 3 cái. Thấy con cá to quá, anh chàng thanh niên gõ vào đầu con cá đó 3 cái, cộc, cộc, cộc thế này á, và anh ta cười. Anh ta cười và anh ta để tay sau lưng và anh ta đi về. Và khi dân làng giết con cá đó, xẻ thịt con cá đó để chia nhau thịt để cả làng cùng ăn, thì mang về nhà thì anh ta lại không ăn. Chỉ bố mẹ với người thân của anh ta ăn và cả làng ăn, một mình anh ta không ăn. Một mình anh ta không ăn. Và Đức Phật nói cái nhân duyên, vì sao mà vua Tỳ Lưu Ly giết sạch dòng họ Thích Ca, cái mối thâm thù huyết hải, căm hận dòng tộc Thích Ca đến nỗi như thế. Phật Thích Ca là một đấng chí tôn, 3 lần ngăn chặn Tỳ Lưu Ly bằng cách ngồi thiền chặn đường tiến quân của Tỳ Lưu Ly mà Tỳ Lưu Ly không rút quân. 2 lần rút, lần sau thì xé đường khác để đi. Đó là vì cái nhân duyên. Nhân duyên Đức Phật nói rằng với Mục Kiền Liên và đại chúng đệ tử của mình và các quốc vương lớn ở bên đi đến nghe pháp với Đức Phật. Đức Phật nói á, vua Tỳ Lưu Ly chính là hậu thân của con cá kia, và dòng tộc Thích Ca chính là những người á, chức trách trong dòng tộc Thích Ca chính là những người ở trong dân làng kia. Còn anh chàng thanh niên ngày xưa nhìn thấy con cá chết mà không khởi được tâm tử bi cứu thoát, mà lại còn gõ vào đầu nó 3 cái, bỏ tay sau lưng để đi, cười khỉnh và đi á, đó chính là hậu thân của ta vậy, tiền thân của ta vậy. Vì vậy, vì gõ vào đầu con cá 3 lần như vậy, cho nên á, 3 ngày xảy ra chiến tranh của giữa dòng tộc Lưu Ly và dòng tộc Thích Ca, Đức Thế Tôn 3 ngày 3 đêm đều đau đầu như búa bổ. Và vì á, gõ xong cười như vậy cho nên á, chúng ta biết Đức Phật thì không có phiền não, không có lo lắng lo âu gì nữa. Nhưng mà đối với dòng tộc của mình như thế có vui không các quý vị? Chắc chắn không vui. Mặc dù Đức Phật đã là người đắc đạo nhưng chắc chắn Đức Phật cũng không vui. Đức Phật sẽ thấy gì? Rất đau xót, thương cảm cho cả 2 dòng tộc Lưu Ly và Thích Ca, do thù oán thâm thù huyết hải đời đời kiếp kiếp với nhau, cho nên chắc chắn Thích Ca Mâu Ni Phật không vui, không hoan hỷ khi nhìn thấy chúng sinh tàn sát lẫn nhau. Vì vậy mà trước đây thì cười, bây giờ thì trong lòng thì rất là xót xa. Rồi á, Đức Phật nói á, cái bệnh đau lưng của ta chính là cái nhân quả cuối cùng trong cuộc đời này của ta đấy. Nhân quả cuối cùng đó làm sao? Đó là sau khi gõ vào đầu con cá ba cái, cười khà khà một cái và cho tay sang để sau để bỏ đi. Vì vậy cho nên á, Tỳ Lưu Ly báo oán, lúc đó con cá phát nguyện rằng á, ông là một vị Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo nhiều đời nhiều kiếp rồi, ông không cứu tôi mà ông lại còn cười khẩy tôi, ông lại còn gì coi thường tôi, thì nguyện là bây giờ ông hành Bồ Tát đạo như thế thì cái quả báo đối với ông đời đời kiếp kiếp sẽ theo ông, bao giờ ông đắc đạo thì mới xong, mới hết. Chúng ta biết lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật cũng hành Bồ Tát đạo rồi, nhưng mới lớn lên, còn là anh chàng thanh niên cho nên á chưa xuất gia. Mà sau khi á dân làng á ăn con cá đó, giết con cá đó, thì anh chàng thanh niên mới thấy được cái nỗi thương cảm, vì khởi lên cái tâm bồ đề thương cảm, nghĩ rằng cái việc gõ đầu con cá, cười khẩy và bỏ tay đằng sau để bỏ ra đi đó, như vậy là mình vô tình, định quay lại cứu con cá, nói với dân làng cứu con cá, nhưng quay lại thì dân làng đã cắt đầu mổ bụng nó và đã phanh thây, xẻ thịt rồi, không thể cứu được nữa. Cho nên lúc đó thì anh ta mới phát nguyện là không ăn thịt con cá, và không bao lâu anh ta nghĩ rằng cái thế sự vô thường, chúng sinh ở đời này, kẻ mạnh thì giết kẻ yếu. Cho nên anh chàng thanh niên đã quyết vào rừng để trở thành một vị tu sĩ. Ngày đó chưa phải là tu theo Phật giáo, thành một vị tu sĩ Bà La Môn. Trong một đời một kiếp trước, tiền thân của Ngài như thế. Cho nên Ngài bị cái bệnh là đau lưng. Đức Phật bị cái bệnh đau lưng suốt đời. Từ khi sinh ra cho đến lúc nhập Niết Bàn, năm 80 tuổi nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ, Ngài luôn luôn mang một cái bệnh gì? Đau lưng. Mình gọi là bệnh gì ạ? Vôi hóa cột sống thì hả? Có thể cho là bệnh vôi hóa cột sống. Nhưng bệnh của Đức Phật đó là gì? Do nghiệp. Do nghiệp, do nhiều đời nhiều kiếp trước hành Bồ Tát đạo rồi, nhưng mà thấy chúng sinh chết không cứu lại còn, còn khởi ra một cái tâm là vô cảm như vậy, thậm chí còn gõ vào đầu nó, cười khẩy nó và bỏ tay sang đằng sau mà đi. Thấy chúng sinh đau khổ như thế mà đi được sao? Bồ Tát như thế sao? Nhưng chúng ta biết Bồ Tát còn gì ạ? Còn mê khi cách ấm. Tức là khi cách ấm, tức là đầu thai, cách ấm tức là đầu thai. Khi đầu thai chuyển từ thân kiếp của người này sang kiếp thân kiếp của người khác á, thì tịch đi xong rồi đầu thai, thì lúc đó khi còn mới lớn lên á, từ bụng mẹ ở trong 9-10 tháng trong bụng mẹ, cho nên á, cái trí tuệ nó cũng gì? Nó sẽ giảm, giảm đi một chút. Giống như cái bóng đèn của chúng ta mà. Cái bóng đèn dầu, chúng ta biết đèn dầu chưa? Đèn dầu ngày xưa thắp bằng gì ạ? Thắp bằng đèn dầu á, thắp lên mà thắp to quá thì cái gì? Cái gió một chút nó đưa qua đưa lại thì cái muội á nó ám vào gì? Ám vào bóng đèn á, ám vào cái chụp cái bóng bên ngoài á, thì ánh sáng nó có lọt ra ngoài nhiều không? Có lọt nhưng mà lọt rất ít, vì nó gì? Ám muội, nó tối. Mà phải đem lau đi thì nó mới sáng. Thì cái sự gì? Trí tuệ của Bồ Tát lúc cách ấm, tức là lúc nhập thai chuyển từ đời này sang đời khác á, cũng tương tự như thế. Khi ở trong bụng mẹ thì cũng tương tự như là gió qua gió lại vào cái đèn, khiến cho ngọn đèn dầu nó tạt qua tạt lại và nó ám muội ở trên cái bóng đèn đó, đem lau hết đi thì từ từ nó lại sáng ra. Trí tuệ của Bồ Tát cũng như thế, lớn lên dần dần trưởng thành thì bắt đầu nó lại tự nhiên nó cứ sáng dần ra. Vì mấy năm nhập thai với lại trải qua thời thơ ấu, dần dần phải học. Cho nên thời thơ ấu của Bồ Tát Tất Đạt Đa tiền thân của Ngài trước đấy cũng tương tự như thế. Vì vậy lúc đó Ngài chưa nhận ra, mà sau khi thấy con cá đó chết thì Ngài mới thực sự là nhận ra, ngộ nhận ra. Mới thực sự ngộ và nhận ra rằng thế giới, cuộc sống là vô thường, kẻ mạnh hãm hiếp kẻ yếu. Cho nên Ngài mới vào rừng sâu ẩn cư tu hành trong đó. Đó. Vì vậy đấy là cái nhân quả, gọi là nhân quả ba đời. Ba đời ở đây là vô thủy, nhiều đời nhiều kiếp về trước chứ không phải một vài đời trước đâu. Đức Phật nói ca, Thích Ca giải thích cho các hàng đệ tử của mình là câu chuyện mà vua Tỳ Lưu Ly đem quân chinh phạt giết sạch dòng tộc Thích Ca. Đó là cái câu chuyện nó xảy ra nhiều đời nhiều kiếp trước, ân oán theo nhau không biết bao nhiêu đời kiếp rồi. Đó cho nên nó gọi là sinh vào để báo oán. Chúng ta thấy không chỉ ở trong một gia đình, mà thậm chí giữa vị vua này với vị vua quốc gia khác, thậm chí là bây giờ gọi là gì, giữa vị lãnh đạo ở dân tộc này với vị lãnh đạo của dân tộc khác. Chúng ta thấy bây giờ trên thế giới, chúng ta thấy giữa gì, hai vị lãnh đạo nổi tiếng thế giới, hai quốc gia lớn thế giới, đó là gì, Mỹ và Nga. Hai quốc gia cách xa nhau rất xa, đúng không? Hai quốc gia nhau cách xa rất xa. Vậy mà tại sao các tổng thống Mỹ, đặc biệt là ông Obama bây giờ chẳng hạn, ông làm sao mà ông cứ muốn dìm ông Putin, tìm mọi cách để làm cho nước Nga không thể ngóc đầu lên được? Báo oán vậy. Báo oán giữa quốc gia này với quốc gia khác, báo oán vậy. Cho nên là chúng ta thấy, xét về cái bản chất nhân quả, nghiệp báo, Đức Thế Tôn nói không phải là ngẫu nhiên mà có, mà đều có nguyên nhân hết, đều có nguyên nhân hết. Thế giới động loạn, thiên tai, hỏa hoạn, đợt dịch vân vân, động đất sóng thần vân vân, đều có nguyên nhân hết. Nguyên nhân do đâu mà ra? Chính do con người chúng ta tạo ra vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta mới phải hiểu rõ nhân quả, mới thấy được là gì. Đức Phật nói sinh ra để đòi nợ. Thế nào là sinh ra để đòi nợ? Đòi nợ tức là nó đòi hết nợ thì nó liền đi. Lúc nãy là sinh ra để báo ân, sinh ra để báo oán rồi. Rồi cái thứ ba là sinh ra để đòi nợ. Đòi nợ là sao? Nó nhẹ hơn một chút. Nó chỉ đòi hết cái nợ của nó thì nó ra đi. Ví dụ, nhà hàng xóm chúng ta sinh một đứa con trai hoặc đứa con gái vân vân. Do kiếp trước là gì? Nợ nó, phá nó, nợ nó. Nợ nó cái gì thì bây giờ nó sinh ra nó đòi cái đó. Nợ nó về tiền tài thì bây giờ nó sinh ra để nó báo oán, nó đòi nợ về tiền tài. 3 ngày nó lại cắm một cái xe máy, chơi hết tiền nó lại tiếp tục đi lừa bạn bè, nó cắm tiếp cái xe máy nữa. Cắm xong một cái thì nó gì? Bảo bạn bè bảo đấy, đến mà đòi bố mẹ tao. Thế là nhà kia thì thôi, lại phải đi đến mà đòi. Đòi không trả thì nó bảo không trả, nó cho xã hội đen đến đòi. Nó bảo không trả thì nó giết, hoặc không trả thì nó chặt chân chặt tay. Giết thì nó không giết, nó chặt chân chặt tay cho. Mà nó dọa cho là có một thằng con trai duy nhất, nó chặt chân chặt tay cho thì chết. Còn gì nữa, cho nên lại phải lo lắng để mà trả. Lại lo lắng để trả. Trả bao giờ hết nợ nó đời trước thì mới thôi. Trường hợp đấy đòi nợ nó đến để đòi nợ như thế. Cũng có trường hợp, các vị cũng có trường hợp, nó chơi bời lêu lổng kinh khủng luôn. Nhưng khi mà trả hết nợ rồi thì nó lại thành ngoan. Thế mới hay. Cũng có trường hợp mà chúng tôi được chứng kiến rồi. Ở dưới Hà Nội cả mấy năm trước có một Phật tử suốt ngày lên khóc với chúng tôi rằng thầy làm thế nào. Cái thằng con trai nhà con nó phá phách kinh lắm. Giúp cho con đấy. Và có thầy có cái bùa gì không? Bảo thôi thì chịu, chả có cái bùa gì. Khổ, họ cứ nghĩ là nhà chùa có cái bùa để làm cho con họ ngoan lại ấy. Khổ lắm cơ. Nó không ngoan đến cứ hỏi thầy có cái bùa gì không. Chắc là họ cứ nghĩ là tôi là người dân tộc xuất gia, rằng mà người dân tộc thì là người dân tộc người nào cũng bị có bùa ấy. Khổ lắm. Thậm chí hôm rồi cái ông hàng xóm bên này này, ông còn nói bóng nói gió. Ông nói bóng nói gió bảo ôi người dân tộc thì ai mà chẳng biết làm bùa. Nếu mà không làm bùa thì làm gì mà mọi người đến đông như thế. Nó thế mới đau mình chứ, lại ông nói thẳng mặt mình luôn, nhưng mà nói bóng nói gió thế. Có nghĩa ông nghĩ là gì, chùa nhà mình á, người ta đến đông như vậy á là do gì? do đều bị tôi bỏ bùa đấy. À, các quý vị Phật tử phải liệu chừng. Đến đây ăn uống cái gì liệu chừng đấy. Tôi nói thật đấy. Một ông sư mà hay bỏ bùa các vị ăn cái gì ở đây là phải liệu chừng đấy. Trước khi ăn xong phải xem lên chỉ chú niệm Phật một tí đi xong mới ăn. Không có chết đấy. Lại không muốn về nữa chết. Dân là dân tình đây họ bảo rằng cái ông sư này quả thật là biết làm bùa. Ông làm bùa rất giỏi cho nên già đến chùa cũng không muốn về. Trẻ đến chùa cũng không muốn về. Cứ ai đến chùa một lần đôi lần sau lại bảo nhớ chùa lắm không muốn về. Bảo chẳng ông ấy bỏ bùa thì còn làm cái gì nữa. Kinh chê chứ đấy. Quả thật tôi có một cái câu bùa. Tôi có một cái đạo bùa rất là... Các vị biết cái đạo bùa của tôi là đạo bùa gì không? Đây này. Một cái đạo bùa này này mới in xong cách đây mấy tháng này. Bản hội tập kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này chính là một cái đạo bùa. Một cái đạo bùa này mà tôi mới luyện xong mấy tháng nay. Ra một cái là thu phục được lòng người ngay. Cho nên chúng ta thấy là ở xã hội nhiều chuyện lắm. Chúng ta mà không học thì theo Đức Phật để mà phải nhẫn chịu. Trong luận Bảo Vương Tam Muội Đức Phật dạy là họ chửi ta, mắng ta, nói xấu ta. Chính là để rèn luyện cái đức hạnh cho ta. Ta phải cảm ơn họ. Thậm chí Đức Phật còn nói rồi họ đánh ta, giết ta. Chính là họ tiêu nghiệp cho ta. Nên chưa, tôi chưa bị người ta đánh, chưa bị người ta giết. Vẫn là còn là may. À, mới chỉ là nói thôi, mắng có rồi. Chửi mắng có rồi. Ngày xưa có một ông đi ở ngoài đường này. Cái xe cải tiến, xe phân họ để giữa đường. Mình thì đi ô tô ra, mình xuống ô tô mình nói rất nhẹ nhàng. Lại bác ơi, bác làm ơn bác để hộ cái xe phân lùi vào tới nhà chùa đi qua với. Mặt mũi hầm hầm lên. Nó kéo xe phân vào. Thế xong mình đi qua ra mua các thứ xong khoảng độ 30 phút xong mình đi về. Nó lại tiếp tục, nó lại xe phân nó lại để ra như thế. Thế mình lại đi xuống mình bảo ấy bác giúp nhà chùa với. Bắt đầu nó chửi luôn. Nó chửi mặt, nó chửi luôn. Mày là cái thằng nào mà mày dám sai tao như thế, thế này thế khác. Đường nhà mày à, mày bảo tao phải dẹp xe phân cho mày đi. Thế mà trong khi đó là đường chung của làng. Mình là người gì? Nói nhỏ với các vị mình phải là bỏ tiền ra để mua đất của dân để mở rộng ra cho toàn dân đi. Vậy mà cái xe phân nó kéo đến có gì đâu, nó để vào mép đường thì cho tất cả dân làng giao thông đều đi. Nó để giữa đường luôn. Thế mới đau chứ đấy. Xong bắt đầu nó cứ thế nó chửi. Mình chả nói gì, mình bảo sao bác lại nói thế. Nó bảo mày có thích đánh nhau không? À, mà lúc đó dân làng á, ở trong xóm đấy nghe nó to tiếng, nó chạy. Thế mấy người chạy ra. Mấy người khuyên can. Thì nó cứ bảo rằng hôm nay tao thì tao phải cho dạy cho cái thằng sư này một trận. Nó còn trẻ con bằng tuổi con tuổi cháu sao mà nó láo. Nó dám sai mình dẹp đường cho nó đi, vân vân. Thế mình thấy nó thế mình chả nói gì, mình cứ ở im. Thế là nó cứ định nhoi theo, nó bảo ông mày thích đánh nhau không? Thế này thế khác. Mà đánh nhau thì nói thật với các vị tôi sợ gì đâu. Không sợ. Tay bo 1-1 tôi chẳng sợ đâu. Vì ngày xưa còn trẻ là gì? Còn trẻ là cũng ghê lắm, cũng thuộc dạng đầu bò đầu biếu ở trong dân tộc đấy. Cung vác dao là đuổi đánh bọn thanh niên làng khác là té khói ra đấy, không phải đơn giản đâu. Xuất gia rồi cũng gì mấy năm cũng luyện gì. Ngày xưa đi học hay học và học võ gì nhỉ? Học Thiếu Lâm này, rồi học Vĩnh Xuân này, mấy năm rồi. Kể cả các ông ấy có tay bo thì mình chẳng bao giờ mình sợ đâu. Nhưng mà thì mình là người tu. Ai lại mình đi đánh dân? Nguy hiểm quá. Mình đánh dân thì thà mình đánh mình, về đóng cửa tự mình đánh mình còn hơn. Cho nên mình kể. Im cho ông ấy chửi. Kể cho ông ấy mắng. Ông làm ầm cả lên. Được một tí dân làng họ kéo ra đông. Họ nghe to tiếng kéo ra đông. Và họ đều nói là gì? Ông sư ông có nói gì ông đâu. Tại sao ông cứ muốn đánh ông sư? Thế tất cả người dân là chửi, quay lại chửi ông ấy. Mình chẳng phải chửi ông ấy, mà cả những người dân ở trong đó họ chửi ông ấy. Rồi được một tí là gì? Dân làng họ ầm ầm lên. Xong họ bức xúc, họ bảo cái này thì báo ra xã, bảo công an lôi cổ nó vào, nhốt nó vào. Thế là cuối cùng dân họ báo ra xã thật. Thế xong rồi ấy, nghe cái tin đó là người nhà trong họ hàng của ông ấy thì đi đến quạt cho ông bà Trần và bắt ông phải sang tận đây để xin lỗi nhà chùa. Đó, chúng ta thấy cái nghiệp của chúng sinh đấy là gì? Họ tiêu nghiệp, cái thứ nhất là tiêu nghiệp cho mình, cái thứ hai chắc đời trước kiếp trước mình cũng gì ạ? Cũng chửi mắng họ, cho nên bây giờ thì phải trả họ cho nó xong đi. Thế xong, thế từ ngày đó bây giờ thì thôi, gặp đâu thì cũng bình thường, không sao nữa cả. Cũng không có thù hận gì. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian này không phải cứ tự nhiên là họ, chúng ta phải gây sự với họ thì họ mới gây sự với chúng ta đâu. Không, bình thường có khi mình rất tốt nhưng mà đang ở họ lại đến gây sự với mình. Xét ra về bản chất, về nhân quả thì chúng ta biết rằng do đời trước kiếp trước mình gây sự với họ, quản nợ họ, bây giờ họ gì, họ đòi nợ mình phải trả cho họ. Mình là người tu thì phải ăn nhẫn để trả đi. Cho nên rồi tôi rất tâm đắc với Hòa Thượng Tịnh Không trong cái bài giảng trong Trung Phong Tam Thể Niệm cách hơn chục năm về trước. Ngài giảng khi Ngài bắt đầu truyền bá cái bộ kinh Vô Lượng Thọ Hội Tập của Ngài Hạ Liên Cư, có một số rất đông tăng ni và Phật tử Trung Quốc, Đại Lục và Đài Loan, Hồng Kông và một số nước trên thế giới nói là Hòa Thượng là tà đạo, Hòa Thượng là con ma ở trong Phật Pháp, Hòa Thượng là đi truyền bá là gì, cái bộ kinh của vị cư sĩ hội tập, cho nên không phải là một vị minh sư, tà đạo, và viết cả báo đưa lên công kích, cả trên truyền hình, cả trên báo chí. Đệ tử của Hòa Thượng là Pháp Sư Ngộ Hạnh ở bên Đài Loan, không chịu được đi sang, bay sang tận bên Úc cùng với nhóm đệ tử lớn của mình, Ngài Ngộ Hạnh với lại Ngài Ngộ Đạo với lại một số các đệ tử nữa, các Phật tử nữa, các nhà học giả nữa, đệ tử của Hòa Thượng từ Hồng Kông, từ Đài Loan, từ Đại Lục bảo nhau bay sang. Lúc đó Hòa Thượng đang ở Úc, đem những cái tờ báo đó cả một tập dày lên trình với Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng ở Đại Lục với ở Hồng Kông và Đài Loan tăng ni và Phật tử nói xấu và chỉ trích Hòa Thượng không ra cái gì cả, chúng con không chịu được, cho nên chúng con đến đây là xin Hòa Thượng là cho chúng con tập hợp anh em huynh đệ lại, mời truyền hình tới, nhà báo tới để viết để gì, để công kích lại cái nhóm tăng ni và Phật tử nói xấu Hòa Thượng kia. Thế Hòa Thượng cười, Hòa Thượng bảo rằng vậy à, thôi các ông cứ để yên cho họ, họ chửi ta, ta chịu được, họ mắng ta chịu được, họ nói xấu ta chịu được, họ sỉ nhục ta cũng chịu được, các ông không phải lo. Và các đệ tử Ngài Pháp Sư Ngộ Đạo nói rằng, như bạch Hòa Thượng, chúng con không thể chịu được, chúng con á, họ làm gì, họ đánh chúng con, họ giết chúng con có thể chịu được, nhưng mà họ nói xấu sư phụ của chúng con không thể chịu được, cho nên xin Hòa Thượng cứ từ bi hoan hỷ cho chúng con. Hòa Thượng không phải ra tay, Hòa Thượng không phải ra mặt, Hòa Thượng cứ ở im cho chúng con để chúng con làm thôi. Thế Hòa Thượng cười, Hòa Thượng bảo đâu, những bài báo, bài viết đâu, băng giảng các thứ, chứng cứ của họ làm đâu. Pháp Sư Ngộ Đạo liền cầm ra một cái tập báo dày, mấy cái băng CD nữa, VCD nữa, đưa cho Hòa Thượng, đây bạch Hòa Thượng cứ xem đi, đọc đi xem. Nó công kích và nó đả phá, nói Hòa Thượng không ra cái gì, chúng con làm sao mà chịu được, phận làm đệ tử không thể để cho nó sỉ nhục thầy mình được. Thế Hòa Thượng mới cầm cái nắm báo đó, cái băng đĩa đó, đem vứt vào trong sọt rác, nhẹ nhàng để trong sọt rác, bảo rằng á, họ chửi ta, họ mắng ta, họ sỉ nhục ta, họ viết lên trên báo, họ ghi vào CD, VCD, nhưng á, nay ta gì, cho nó vào sọt rác, thế là hết. Tất cả những cái gì ở thế gian chúng ta không dùng được, chúng ta cho nó vào sọt rác, đúng không? Vậy cái này đối với ta không dùng được thì cho vào sọt rác, các ông không phải suy nghĩ gì nữa, thôi đi về giải tán. Tôi tâm đắc lắm, tâm đắc với cái hành động của Hòa Thượng, và tôi bái phục Hòa Thượng, phải nói là từ đó. Đấy cho nên á, chúng ta thấy học đạo là ở chỗ nào? Ở những hành động, ở những lời nói và ở những việc làm cụ thể như thế trong cuộc sống đấy. Chứ không phải lên giảng thật hay. Thu phục được nhiều Phật tử là cao tăng đắc đạo đâu. Chưa hẳn là như thế. Không phải là làm chức tước to cao trong giáo hội là cao tăng đắc đạo đâu các quý vị ạ. Đạo hạnh của một vị tăng, một vị ni, một vị cư sĩ tín đồ Phật tử được thể hiện ra gì? Ra hành động và lời nói. Trải qua những cái lúc mà khó khăn, những lúc mà gian truân, những lúc mà vất vả như thế. Chứ không phải là đạo hạnh là lên ngôi hòa thượng chí tôn là đó gọi là đạo hạnh cao. Được tấn phong thượng tọa ni trưởng ni sư hòa thượng là đạo hạnh cao. Không phải là được lên ngôi chủ tịch hay là ngôi pháp chủ mới là đạo hạnh cao. Tất nhiên họ sẽ xem xét cả đến vấn đề đó, nhưng đó không phải là tất cả. Phẩm chất đạo đức của người tu hành cao hay thấp, chúng ta hãy nhìn vào lời nói và hành động của họ. Thậm chí họ chỉ là một chú tiểu thôi, là một vị cư sĩ thôi, nhưng lời nói và hành động của họ tương ưng với giáo lý của Đức Phật thì đó mới là người có phẩm hạnh và đạo đức cao. Không cần chức tước cao, phẩm hạnh đạo đức cao mới là quý. Phật Bồ Tát rất là hoan hỷ khi thấy người mà có phẩm hạnh và đạo đức cao. Chứ chức tước cao Phật và Bồ Tát chưa chắc đã hoan hỷ. Vì những có những kẻ lợi dụng vào chức tước để làm những việc sai quấy ở ngoài đời cũng như ở trong đạo. Trong đạo cũng có những kẻ nương vào chức tước để làm những việc sai quấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, xét về đây chúng ta thấy là sinh vào để đòi nợ, nó đòi bao giờ hết thì thôi. Cho nên cái Phật tử ra Hà Nội á, tôi đang kể cái Phật tử ra Hà Nội, Phật tử lên mấy năm trời nó phá phách đến cùng cực luôn, và nghĩ rằng á, Phật tử nghĩ rằng nhà con có hai đứa con, một trai một gái, đứa con gái thì lại rất ngoan, học giỏi, chăm chỉ, hiếu thảo, yêu thương ông bà bố mẹ đến tột cùng, mà thằng con trai thì nó phá gia chi tử. Cứ vài ngày nó lại về nó xin tiền. Cờ bạc, lô đề, cá độ, bóng đá, cái gì nó cũng biết. Mà đặc biệt ấy, là nó bia điện tử thâu đêm, suốt sáng. Ấy vậy mấy năm trời nó phá phách như thế. Nên khi bất chợt một hôm nó về, nó hỏi, nó xin với bố mẹ nó là gì? Bố mẹ, cưới vợ cho con. Bố mẹ nó không tin vào tai của mình nữa, và còn mắng nó là mày mà cưới vợ, cưới con nhà người ta về thì mày làm cho con người ta đau khổ chứ mày cưới làm gì, cưới xin cái gì. Thế nó bảo rằng á, bố mẹ cứ cưới vợ cho con thì con sẽ tu chí làm ăn. Thế bố mẹ nghe nó nói như thế thì thôi đất chồng chịu rời, rời chịu đất, thôi cứ cưới vợ cho nó cho xong. Thế hỏi rằng mày muốn lấy người ở đâu? Đem nó về đây xem nào. Thì đem về thì một cái cô gái là ở tận dưới Thái Bình, vùng biển, đang đi học ở trên Hà Nội, sinh viên trên Hà Nội, đang chuẩn bị ra trường. Nhà rất là nghèo. Nhà nghèo lắm. Nhà cái cô bé ở Thái Bình nó nghèo lắm. Thì bố mẹ lúc đầu là gì? Không muốn cho lấy. Vì bảo môn đăng hộ đối là gì? Không, không hợp. Mình thì ở thành phố thì cả hai ông bà, đặc biệt là ông là quan chức nhà nước rất cao, nhà lầu xe hơi cái gì cũng có. Vợ thì mới nghỉ hưu, chồng thì còn đang công tác, làm ở một bộ ngành của nhà nước. Tôi xin được không được nói tên, vì vị đó bây giờ vẫn còn đang công tác. Cho nên á, khi mà hai vợ chồng ngồi thấy, nghe nó nói như thế, đưa con bé đó về thăm nhà thì thấy quả thật là con bé gìn cũng dễ coi. Bà lên bà nói với tôi rằng đấy, đúng nhìn cái con bé thì cũng được, nhưng mà chúng con chỉ ngại với gia đình nhà nó thôi. Gia đình thì có 4-5 anh em. Nó là con gái lớn, còn mấy đứa em nữa, ba đứa em nữa. Mà gia đình thì nghèo lắm, làm nghề đi biển, đánh bắt cá. Cho nên nhà mình thì là người đi Phật, thì nhà họ thì là người gì? Đi biển đánh bắt cá. Như vậy con thấy là không môn đăng hộ đối, lăn tăn. Thì tôi hỏi cái con bé thế nào? Thế bảo rằng á, nó đưa về cho gia đình con xem mặt một lần rồi thì con thấy cũng được, nhanh nhẹn, nghe chừng là cũng ưng. Nhưng mà mỗi cái là con không ưng là cái gì? Gia đình nhà nó lại ở xa nữa, lấy cớ là ở xa. Thế thì vùng biển như vậy thì ở xa quá. Thế tôi bảo, thế thì anh chàng quý tử nhà bà thế nào? Thì bảo là nó bảo á, nếu không cưới cho nó cái cô này thì nó không bao giờ lấy ai cả. Mà nó chỉ yêu cô ấy thôi. Mà nếu mà cưới thì nó nguyện là nó sẽ tu chí nó làm ăn, cưới cho nó sẽ tu chí nó làm ăn. Thế nó sẽ không đi cờ bạc chơi bời nữa, không lô đề bóng đá điện tử thâu đêm nữa. Thế tôi bảo thế thì được rồi. Cái điều quan trọng là phải bảo nó hứa, hôm nào đưa hai đứa nó lên đây tôi xem. Thế là đưa lên ngồi với tôi. Cách đây cũng phải đến 2 năm rồi, 2 năm hoặc hơn 2 năm gì đó. Tôi lên ngồi với tôi thì nói chuyện, thì tôi mới nói. Nói chuyện thì nó cũng nhận là trước đây nó lỗi lầm với bố mẹ như thế, do mải chơi. Nhưng bây giờ thì con biết rồi, con sẽ tu chí làm ăn, con hứa với thầy con sẽ tu chí làm ăn. Nhưng mà chốt lại nó nói là gì? Nhưng mà với điều kiện là bố mẹ con phải đồng ý cho con cưới vợ cho con, và người con yêu, người con chọn, chứ bố mẹ không được tự chọn cho con. Vì hạnh phúc là của con, hạnh phúc đi bên con suốt đời là của con chứ không phải của bố mẹ. Và nghe nó nói như thế, thế mình hỏi con bé kia, thế thì con có yêu anh ấy thật sự khi mà anh ấy chơi bời cờ bạc như thế không? Và sau này nhớ anh ấy không bỏ được anh ấy mà rượu chè cờ bạc đi đêm đi hôm về, con có chịu được khổ không? Thậm chí là gì, nó thường cẳng chân hạ cẳng tay, con có chịu được không? Nó bảo bạch thầy con chịu được. Thì hỏi rằng thế con có yêu nó thật lòng không, hay là con chỉ muốn thoát khỏi cái cuộc sống ở nông thôn để sống trụ lại ở thành thị khi con ra trường? Nó bảo con yêu anh ấy thật lòng, con yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Thế mới kinh chứ này. Đấy người ta gọi, ngoài đời người ta gọi là tình yêu gì ạ? À? Tình yêu xét đánh đấy. Nói thế với trong đạo chúng ta gọi là gì? Cái tình cảm, tình yêu đó nó có với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ gặp lại nhau một cái là nó gì? Nhìn thấy nhau một cái đầu tiên là nó gì? Có tình cảm với nhau. Đời trước kiếp trước nó đã từng hứa với nhau là sau này cho dù đi đến đâu, sinh ra làm người hay ở bất cứ nơi đâu, chúng ta thì đều được nguyện được chung sống với nhau. Do họ cũng có tu phúc ở đời trước cho nên họ đều được sinh ra làm người, gặp nhau một cái mến nhau ngay, yêu nhau ngay và nhất định phải cưới và chung sống với nhau. Nghe nó nói như thế tôi bảo ừ, mình nghĩ trong lòng được. Xong rồi thằng bảo hai đứa thôi đi ra ngoài, thầy nói chuyện với mẹ con một tí. Thế là thầy nói chuyện bảo được đấy. Cái thứ nhất là con bé nó yêu con bà thật sự, chứ không phải nó muốn ở lại thành thị đâu, không phải nó muốn thoát khỏi cái nghèo nông thôn đâu. Tình cảm lắm cái nó phức tạp lắm. Rồi cái thứ hai, con của bà cũng yêu nó thật sự, cho nên nó thì dám đánh đổi tất cả, bỏ VA, điện tử, cờ bạc, rượu chè vân vân để làm lại cuộc đời. Cái đấy là cái mà được nhất đối với bà còn muốn gì nữa. Mấy năm trước bà suốt ngày lên đây bảo thầy ấy thì cứu con với, thì bây giờ đây tôi cứu bà đấy, về gật đi đồng ý thì cuối năm này cưới cho nó, sai đâu tôi chịu trách nhiệm. Lúc đấy cũng nói oai lên như thế chứ mình chịu trách nhiệm làm sao được, không may nó làm sao mình chịu trách nhiệm làm sao được. Nhưng nói để cho gì, gia đình người ta tăng thêm niềm tin. Ví dụ như bình thường người khác nói thì họ không tin, nhưng mà mình nói thì họ tin. Cho nên cưới xong một cái thì anh chàng đấy bắt đầu là, vì nó cũng học rồi, nó cũng học xong đại học rồi, nhưng có mỗi là nó chơi thôi. Thế xong rồi nó bảo với bố mẹ là nó tự nó đi xin việc. Nó làm hồ sơ, nó đưa vào một cái công ty tư nhân, nó làm, nó bảo nó không muốn làm nhà nước, nó muốn làm kinh tế, làm tư nhân. Mà nó giỏi về điện tử và nó học về cái ngành điện tử, cho nên nó làm về ngành điện tử. Và sau rồi nó đi làm. Và quả thật là từ ngày đấy, mới pháp hội đầu năm bà ấy lên, với hai đứa nó lên, nó ngồi với tôi một tí. Mà quả thật bây giờ nhìn nó hoành tráng lắm. Đi cái xe rất là oách, cả nhà lên, đèo vợ lên, sinh được một đứa con trai rồi. Thế tôi hỏi, hôm đầu năm tôi mới hỏi rằng, thế bây giờ, thế nào có còn nhớ điện tử không? Nó bảo, thôi bây giờ con cả ngày, cả đêm đi làm về thời gian còn không có, thầy lại hỏi con như thế nữa, lấy đâu thời gian nữa. Đi làm suốt ngày, mà ngoan rồi. Không cá độ bóng đá, bia rượu chè, như nó có nghĩa là gì? Nó đòi hết nợ rồi, nó trả, đòi hết nợ trả hết cho nó rồi, thì bây giờ gì? Nó trở lại trở thành đứa con ngoan. Cho nên ở đây các vị á, mà vị nào mà còn có đứa con đứa cháu hư như thế, chúng ta phải có một niềm tin. Đừng có nghĩ rằng á, nó hư cho mình đến suốt cuộc đời này, đến khi nhắm mắt xuôi tay không bao giờ nó ngoan trở lại được, mà khổ khóc suốt ngày, khổ lắm cơ. Vào lần nào cũng thầy ơi, thầy cứu con với, hỏi đi hỏi lại vẫn một cái câu chuyện, thầy có bùa không? Cho một lá bùa cho nhà con nó ngoan với. Khổ lắm, tôi có cái lá bùa gì đâu. Tôi duy nhất có cái lá bùa này, các bảo các quý vị cứ gì, cứ về tụng đi. Rồi đọc tụng mà nhất tâm thì cái lá bùa này dần dần nó sẽ phát huy tác dụng. Mà cái vị thần hộ mệnh cho lá bùa này là một vị đại Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và đằng sau đại Địa Tạng Vương Bồ Tát thì có gì? Trong kinh này có cả vô số các vị Bồ Tát như là Quan Âm, Văn Thù Phổ Hiền và các vị thần linh ở trong này, đại biện Bồ Tát, vân vân. Và chư Phật Bồ Tát ở trong kinh này đều là những vị gì? Vị thần hộ mệnh cho chúng ta đấy. Cho nên á, chúng ta phải có một niềm tin. Khi có niềm tin và chúng ta nhất tâm chúng ta làm việc thiện, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, dần dần nó sẽ chuyển nghiệp. Các vị có tin chuyển không? Chuyển mà, thực sự là chuyển. Đó, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ, là lần cái thứ tư là sinh vào để trả nợ. Là thế nào là sinh vào để trả nợ? Đứa con đó, đứa cháu đó sinh vào nó rất ngoan, học giỏi, hiếu thảo, học xong ra trường có công ăn việc làm được 5-7 năm, nó đem lại cái nguồn lợi kinh tế cũng như tiếng thơm cho gia đình rất lớn, xây nhà xây cửa cho bố mẹ, cho ông bà, xây từ đường mồ mả cho dòng họ tổ tiên, cái gì nó cũng làm được. Nhưng đang đến cái lúc gì vận mệnh phơi phới thì đùng một cái nó gì mắc một căn bạo bệnh và không thể chữa được, và nó ra đi về với tổ tiên, khiến cho cha mẹ ông bà hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng, ai ai cũng tiếc thương. Thậm chí hàng xóm láng giềng chẳng liên quan gì, họ cũng xót xa. Nhưng mà nó vẫn ra đi. Vì sao? Vì nó sinh vào để trả hết cái nợ ở đời trước, nó nợ ông bà cha mẹ về nợ cái dòng họ đó rồi, cho nên nó ra đi. Tiếc thương cũng chẳng được, lưu luyến níu kéo cũng chẳng được. Đó, chúng ta thấy nhân quả, thọ mạng, vận mệnh của chúng sinh đều do con người chúng ta tạo ra. Khi mà nó hết, chúng ta muốn níu kéo cũng chẳng được. Khi mà nó còn, chúng ta ghét bỏ đẩy nó đi cũng chẳng được. Cho nên chúng ta phải học cái gì? Đức Phật đã dạy chúng ta 6 pháp tu tập của các vị Bồ Tát: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Trong 6 pháp đó có một pháp của Bồ Tát, đó là nhẫn nhục ba la mật. Hàng Bồ Tát thì thực hành nhẫn nhục ba la mật, còn chúng ta là phàm phu thì phải hành nhẫn nhục, tập nhẫn chịu trong cuộc sống này, phải học hành kham nhẫn của Phật Bồ Tát đã từng tu vậy. Chúng ta chưa được ba la mật thì phải nhẫn chịu những cái gì, phải bằng lòng và phải đối mặt với nó, nhưng đừng có thoái lui. Đối mặt nhưng đừng có thoái lui, phải kiên trì tiến lên, tin tưởng vào những việc phúc thiện mà chúng ta làm ngày hôm nay. Nhân thiện chúng ta ngày hôm nay sẽ cải đổi được cái quả báo ác ở ngày mai và đời sau. Cải sớm được thì chúng ta được hoan hỷ, còn cải muộn thì chúng ta thấy rằng vẫn có lợi ích hơn là đời này khổ, đời sau khổ và mãi mãi khổ đau về sau. Giống như cái câu chuyện mà lúc nãy tôi kể và Phật tử ra Hà Nội 2 năm trước kia. Nếu như bà không có niềm tin vào Phật Pháp, bà không tới chùa, bà thấy rằng có đứa con trai của bà hư hỏng như thế, chồng của bà cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc nhiều như thế, tại sao đứa con vẫn hư hỏng? Bà ấy buông xuôi, bà ấy không làm việc thiện nữa, không đi chùa, không phóng sinh, không tụng kinh, không niệm Phật nữa, mà không lên, đặc biệt là không gì, không đưa 2 cái đứa con trai và đứa con dâu tương lai lên gặp tôi nữa và không nghe lời tôi khuyên nữa, thì chắc chắn sự tan nát đổ vỡ trong gia đình sẽ không biết đến đâu mà lường. Nhưng bà thì bà có niềm tin, có niềm tin là làm việc thiện Phật Bồ Tát sẽ gia trì, gieo nhân lành thì sẽ hưởng quả báo tốt, cho nên vẫn đi chùa, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, thỉnh thoảng lại lên thầy cứu con với, thầy có chú gì không, bùa gì không cứu con với. Những ngày đấy thì chúng tôi chỉ bảo là tụng kinh A Di Đà đi, cái tụng kinh A Di Đà và hồi hướng. Ngày đó chưa dạy tụng kinh Vô Lượng Thọ và tụng kinh Địa Tạng, chỉ dạy là tụng kinh A Di Đà và niệm Phật, sáng tụng kinh Phổ Môn, chiều tụng kinh A Di Đà, cứ thế, cứ nhất tâm mà tụng như thế. Thế tụng đến 1-2 năm mà con của bà vẫn cứ hư. Nhưng mà bà có nản không? Không nản, vẫn cứ tụng, vẫn cứ làm thiện, vẫn cứ phóng sinh, vẫn cứ bố thí, vẫn cứ cúng dường. Và đặc biệt vẫn giữ trọn niềm tin vào Tam Bảo. Đây là một điều quan trọng. Giữ được niềm tin vào Tam Bảo, đây là một điều quan trọng. Giữ được niềm tin là gieo nhân lành sẽ được quả báo thiện, đây là một điều quan trọng. Các quý vị cho dù mất thân này nhưng mà niềm tin đó không được mất đi, đấy mới là một Phật tử học Phật chân chính. Quan trọng ở điều đó. Đấy, cho nên á, chúng tôi nói mở rộng ra cái đoạn giảng, cái bài giảng này cho chúng ta gì? Cho chúng ta nắm bắt được, chúng ta hiểu thêm, hiểu sâu sắc, không mê mờ về giáo lý của Đức Phật, không mê mờ về đoạn kinh này. Khi mà chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, ai làm thiện sẽ được gì? Chủ mệnh quỷ vương là che chở, hộ trì gia hộ. Còn ai làm ác á, ngài cũng không ghét bỏ. Nhưng mà khi nghiệp đến, ngài không thể bằng cái sức lực của ngài, thần lực của ngài á, ngài không thể cứu được. Vì sao? Chúng ta thấy trong đoạn kinh nói rằng á, khi người đó chết đi, vừa chết đi á, hoặc sắp sửa chết đi, hoặc là đã chết, mới chết đi á, thì có các ác quỷ thần hoặc hiền làm cha mẹ quyến thuộc cùng bạn bè lừa người vừa chết kia đi vào trong đường ác, huống chi chính người ấy làm nhiều việc tội lỗi. Khi nghiệp tự cuốn đi thì nghiệp tự cuốn đi, con chẳng thể cứu được. Đó, chủ mệnh quỷ vương thương lắm nhưng không thể cứu được. Vì sao? Vì có các, cũng có các ác quỷ thần luôn luôn hiện hữu. Cái khi người sắp chết á, chúng ta biết người sắp chết thường hay mơ thấy gì? Hay mơ thấy ông bà tổ tiên và người thân của chúng ta đến để đón đi. Trường hợp chúng ta mà có người ốm mà người đó ngủ cứ mơ thấy là người ốm lâu ngày, các cụ già bệnh á, và người bệnh ốm lâu ngày á, mà cứ thấy nói rằng á, hôm qua tôi mơ thấy ông nội về đón đi. Người bệnh nói như thế, như vậy là có vấn đề đấy. Không phải là ông nội về đón đi đâu, mà theo kinh Địa Tạng này đến 99% là do ác quỷ thần đến hiện làm ông nội để đoán đi. Vì sao nó phải hiện như thế? Đến thì nó lừa phỉnh để kéo đi. Đi rồi khi đó nhật đồng ý bỏ đi một cái, tức là thần thức ra khỏi cơ thể. Mà thần thức, những cái thần thức thì thần thức chúng ta biết là có gì? Tâm á, có 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. 8 thứ tâm vương là gì? Nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, Tị thức tâm vương, thiệt thức tâm vương và thân thức tâm vương, mạt na ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và a lại ra thức tâm vương. Tám thức tâm vương này, mỗi tâm làm chủ một vùng đất ở trong cơ thể của chúng ta, nói nôm na chúng ta dễ hiểu. Nhưng chúng ta thấy trước khi chết á, thì các bảy thứ tâm vương trước lần lượt, hoặc là cái đi trước hoặc cái đi sau, từ từ ra đi. Nhưng cái tâm vương đi sau cùng đó là a lại gia thức, a lại gia thức hay còn gọi là tàng thức đó. Thì có những người á thì gì, chết con mắt trước, tức là tự nhiên á, chuẩn bị chết á, mắt nó không nhìn thấy gì nữa, nó mờ hết mắt đi và chỉ là màu tối đen, tức là gì, thức tâm vương của cái thức nhận biết của con mắt á đã ra đi trước rồi, vẫn còn nghe được nhưng mà mắt không nhìn thấy gì nữa, vẫn còn cảm nhận, bấu vào thân người vẫn còn cảm nhận thấy đau, vẫn còn cảm nhận thấy lạnh, thì có nghĩa là thân thức tâm vương vẫn chưa ra khỏi thân thể. Có những người á thì gì, chuẩn bị chết á, tai điếc ung cụ tỏi không nghe gì nữa. Vì sao? Vì nhĩ thức tâm vương đã ra khỏi thân thể. Có những người á, mắt còn nhìn thấy, tai còn nghe được, nhưng mà thân thể á thì gì, lạnh toát và chết cứng ra rồi, thâm đen ra rồi. Thì trường hợp đó gọi là thân thức tâm vương đã ra khỏi thân thể. Có những người á, mắt còn thấy, tai còn nghe, thân còn biết, nhưng mà mũi á, không biết cái gì nữa cả. Và vậy gì á, nó không thở được, nó đặc sệt ra rồi, phải thở bằng gì, há mồm ra để thở, thậm chí là cho ống sông vào để thở, thì tị thức tâm vương đã ra khỏi thân thể. Có những người các thức tâm vương còn, nhưng mà lưỡi cho thức ăn vào không cảm nhận được gì nữa, răng hàm cứng rồi không nhai được gì nữa, lưỡi không còn, cứng rồi không có đặt lên nói sướng được nữa, chứ đừng nói gì là nói, đừng nói gì là cảm nhận được vị mặn nhạt chua cay của thức ăn, không ăn được gì nữa. Cho nên để gọi là thiệt thức tâm vương đã ra khỏi thân thể. Ý thức tâm vương, người đó có thể nhãn ý tị thiệt thân vẫn còn, nhưng mà trí tuệ tự nhiên mất hết, không còn nhớ nhung một cái gì nữa, quá khứ nhớ, hiện tại cũng gì không biết, vị lai thì càng mù mịt nữa. Đó gọi là ý thức tâm vương đã ra khỏi thân thể. Trường hợp tiếp theo, có thể là cái kia, cái thì ra đi, cái thì còn, nhưng mà mạt na thức còn dịch là truyền tống thức. Cái thần thức này á, nó có trách nhiệm giống như anh đưa thư, thông báo thông mọi thông tin từ qua, từ bên ngoài đi vào, thông qua anh này, từ sáu cái thức trước, nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân và ý, ý đó, sáu cái thức trước, thông qua cái anh mạt na thức này, truyền đưa vào trong a lại gia thức. Thì a lại gia thức là người tiếp nhận thông tin, cơ sở dữ liệu, tất cả những thông tin thiện ác, chủng tử thiện ác của chúng ta, mắt thấy, tai nghe, bụng nghĩ, miệng nói, vân vân đó, hành động đều do anh gì, a lại gia thức nắm giữ. Tức thức thứ 8 đó, anh thức thứ 8 đó nhập thai, thì trong kinh Đức Phật nói thì cái thức đó vào trước, mà chết đi á, thì thức đó ra sau cùng. Thức đó chính là mình gọi là linh hồn, hay còn gọi là thần thức đó. Hơi ấm của chúng ta sau khi chết ra chỗ nào sau cùng, thì cái thức a lại ra đó, ra chỗ đó đấy, ra chỗ đó, nó thể hiện ra chỗ đó. Hơi lạnh mà ra thì hơi ấm mà ra, cuối cùng ở nơi hai bàn chân, có nghĩa là người đó sẽ đọa trong địa ngục. Trong Luận Đại Trí Độ nói người đó sẽ đọa vào con đường địa ngục. Hơi ấm ra nơi hai đầu gối, người đó đọa làm ngã quỷ. Hơi ấm ra nơi hông lưng này, người đó đọa làm súc sinh. Hơi ấm ra nơi bụng này, người đó đọa làm gì? Quỷ thần Atula. Hơi ấm ra nơi lòng ngực, người đó được sinh lại làm người. Hơi ấm ra nơi mắt mặt đến này, người đó được sinh ra lên trời. Hơi ấm ra nơi đỉnh đầu, thường là sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cho nên á, cái a lại gia thức rất quan trọng. Ra chỗ nào? Ở đây, khi mà người ta chuẩn bị chết hoặc sắp chết, các ác quỷ thần hiện ra thân hình, hoặc là hiện ra làm cha, hoặc hiện ra làm mẹ, hoặc hiện ra là ông bà, thậm chí anh em, quyến thuộc, thậm chí là bạn bè, những người đã mất bao nhiêu năm trước, tự nhiên nó hiện ra. Nó hiện ra như thế để nó mới gì ạ? Nó mới lừa được đi chứ. Ví dụ nó hiện ra một cái người mà thủ án giết nó trước đây á, hiện ra con lợn á, hiện ra con chó, con mèo á, nó đuổi á, con báo, con hổ đuổi á, hay con rắn nó đuổi á, thì đương nhiên là gì? Nó không đi. Nó sợ, nó không đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy liên hệ tới gì? Tới chiến tranh một chút hả? Chúng ta thấy trong chiến tranh muốn thắng được giặc thì chúng ta thấy là một cái yếu tố không thể thiếu đó là gì ạ? Thông tin tình báo. Các vị biết thông tin tình báo là gì không? Mà muốn có được thông tin tình báo chính xác thì phải gì ạ? Phải vào trong lòng. Vào trong lòng địch thì mới có thể tiếp nhận được những thông tin chuẩn xác ở trong lòng địch. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ, chúng ta biết tình báo CIA của Mỹ được gọi là một gì ạ? Một tổ chức tình báo là mạnh nhất thế giới, được đầu tư nhiều tiền nhất thế giới, tinh nhuệ nhất thế giới. Nhưng khi đến Việt Nam, chúng ta thấy gì? Thua tình báo của Việt Nam. Mà tình báo của Việt Nam thì Việt Nam mình là cái lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc từ già cho đến trẻ. Thì tình báo của Việt Nam không chỉ đào tạo các gì, các chiến sĩ bộ đội chuyên ngành để làm tình báo, mà tình báo của Việt Nam chúng ta biết thế không? Một đứa trẻ con đi đánh giày nó cũng là tình báo. Một cái mà gì? Cái học thuyết tình báo của CIA của Mỹ chưa bao giờ được học. Một cái bà gì? Một cái bà bán bún ở ngoài chợ á, nói gì? Nó là một cái gì? Cũng là một tình báo rất là giỏi. Một cái cô đi nhặt rác ở ngoài đường, nó cũng là tình báo. Rồi một cái vị sư đi khất thực ở ngoài đường, cũng là tình báo. Cho nên học thuyết của Mỹ, học thuyết của CIA sang châu Á mấy chục năm trước gây chiến với Việt Nam của chúng ta, không ngờ được cái tình báo của Việt Nam của chúng ta nó phong phú, đa dạng như thế. Rồi thậm chí là gì? Có những tình báo chúng ta cài cắm và phải cho lấy vợ, lấy chồng của con ông tướng, ông tá, thậm chí con của ông lãnh đạo ở trong chế độ Sài Gòn lúc bấy giờ, cài vào lòng địch như thế. Ban ngày thì làm việc gì? Cho địch. Ban đêm lại chỉ cần gì? 5-10 phút, thậm chí chỉ 2-3 phút thôi. Làm việc cho chúng ta thôi. Thậm chí có người 5-10 năm mới gì? Ở trong lòng địch mới chỉ tiếp nhận được một chút cái thông tin nhỏ nhỏ gửi ra mấy cái chữ, gửi ra cho hậu phương thôi. Để cho ban lãnh đạo Bộ Chính trị và những người có trách nhiệm ở hậu tuyến đằng sau đưa ra những quyết sách chuẩn xác thì mới thắng được giặc chứ. Cho nên chúng ta thấy đấy gọi là gì? Phương pháp gì? Gọi là lừa đối phương. Phải lừa đối phương, làm cho đối phương mất cảnh giác thì khi đó mới thắng được họ. Và trường hợp chúng ta thấy trong cái thời cổ đại ngày xưa, chúng ta có một triều đại mà chúng ta bị đối phương lừa, đó là triều đại gì nhỉ? An Dương Vương. Câu chuyện về An Dương Vương có cái nỏ thần. Chúng ta phát hiện ra, ngày xưa tôi đọc một câu chuyện, không biết là đấy là thật hay không, nhưng mà câu chuyện tôi được đọc. Ngày xưa còn bé bé tôi hay thích đọc chuyện cổ, nhất là chuyện cổ tích Việt Nam. Và chuyện cổ tích thế giới cũng hay đọc, nhưng chuyện cổ tích Việt Nam thích lắm. Nhất là chuyện về thần tiên thì càng thích nữa. Chắc kiếp trước mình có liên quan gì đến thần tiên hay sao ấy. Cho nên cứ nói đến thần tiên là thích rồi. Đọc một câu chuyện đấy là gì? An Dương Vương có cái nỏ thần. Có nghĩa là chỉ có Việt Nam của chúng ta ngày đó mới chế được một cái loại nỏ, bắn một phát ra gì ra mấy chục mũi tên. Cho nên là quân giặc là khiếp đảm. Kéo quân đến là định đánh Việt Nam thì nó sợ mỗi là cái công nghệ làm nỏ của Việt Nam. Chúng ta nói là nỏ thần thì không phải là nỏ thần đâu. Có nghĩa là cái công nghệ làm cái nỏ của con người Việt Nam. Chúng ta thấy ngày xưa chúng ta hay có cái nỏ mà. Nhưng bình thường nỏ chỉ bắn một cái gì cung của quân giặc phương Bắc ngày đó. Thì mỗi một phát cung của họ bắn chỉ có một tên thôi. Nhưng mà cái sức của cung á thì nó không mạnh như là sức của nỏ. Mà phải những người, cái thợ bắn cung phải là những lực sĩ trai tráng và khỏe mạnh thì mới có thể giương cung mới bắn được. Nhưng mà bắn cũng chỉ được có 100-200 mét là hết thôi. Nhưng còn nỏ, con người Việt Nam chúng ta là cái gì? Cái quốc gia đầu tiên ở châu Á này chế ra là gì? Cái nỏ. phương Bắc tức là Trung Quốc ngày xưa nó đi đánh chúng ta nó chỉ dùng cung. Nhưng Việt Nam của chúng ta thời An Dương Vương thì các cụ chúng ta mới phát hiện ra để cung con người Việt Nam chúng ta thì ngày xưa chúng ta nhìn bây giờ người chúng ta cũng bé mà. Người bé thì sức sẽ yếu hơn. Ít những người to cao. Cho nên chúng ta phải dùng bằng trí tuệ để đánh giặc. Cho nên nghiên cứu ra cái gì? Cái nỏ. Cái nỏ nó gì? Xuất phát từ cái cung mà ra cái nỏ đấy các quý vị. Mà bắn lại chuẩn hơn. Đỡ dùng sức để bắn hơn. Mà thậm chí là làm một nhát là gì? Một cái nỏ ra làm ra gì? 5-10 mũi tên luôn. Cung chỉ một mũi thôi. Nhưng cái này 5-10 mũi tên. Nếu mà cái nỏ to khoảng độ đi theo gì? Gọi là cái nỏ thần á, của An Dương Vương á, ngày xưa chúng tôi đọc là một phát bắn ra khoảng 40 mũi tên cơ mà. Thì như vậy cái nỏ rất là to, mà phải dùng gì đến hàng chục người, 20 người để kéo cái tên lên. Mà bắn cái đấy thì xuyên cả áo giáp. Cho nên quân giặc khiếp vía cái nỏ của Việt Nam. Mỗi lúc vào phá thành nó chết như rơm như dạ, cho nên gì nó sợ. Vì vậy sau khi nó không đánh thắng rồi thì nó chơi một quả là gì? Hỏa hoãn. Giặc phương Bắc nó cũng nhiều mưu lắm kế lắm. Hòa hoãn. Sau khi hòa hoãn rồi á, thì nó gì? Nó cử sứ thần ra, nó dâng biếu tiền tài của cải vàng bạc lụa là thật nhiều cho An Dương Vương. An Dương Vương nghĩ rằng quân giặc phương Bắc đã thuần phục rồi và kết nghĩa anh em huynh đệ rồi và không đem quân chinh phạt nữa. Mà thậm chí nó còn ngỏ lời là đem hai nhà kết thành thông gia cho nó bền bỉ. Ông có cô con gái đẹp tên là gì ạ? Hả? Mỹ Châu. Còn bên kia có anh con trai Khôi Ngô Tuấn Tú tên là gì? Hả? Trọng Thủy đúng không? Các cụ nhớ hơn xưa ông đấy. Quý hóa cho một chàng pháo tay về trí nhớ đó. Nó đưa cái đồng hồ lên đây không biết mấy giờ rồi. Chúng ta thấy bên kia đầu tiên là đem tiền tài, nó đánh thua rồi nó đem tiền tài vàng bạc lụa là đến gọi là kết giao, kết thân. Sau khi kết thân rồi đem hai nhà thông gia với nhau cho không bao giờ xảy ra chiến tranh nữa. Trước đây chúng tôi sai lầm thì thôi, bây giờ các ông thôi thắng rồi thôi, cái gì cho qua kết thân với nhau. Và rồi á, An Dương Vương liền đem gả con gái của mình cho giặc. Và gả con gái thì nó nói rằng là gì? Ngài chỉ có một gì? Có một cô con gái. Hai bên kết thân rồi, bây giờ con trai của tôi cũng là con trai của ông, con gái của ông cũng là con trai của tôi. Vậy thì gì thôi, cho tôi gì thì có mấy đứa con trai cơ, mấy hoàng tử thôi cho một đứa sang làm con rể của ông. Cho kết thân tình. Thế nó sang nó làm con rể thì nó cái gì nó cũng làm, ngoan ngoãn hiếu thảo, cái gì nó cũng làm. Cuối cùng là khi mà mất cảnh giác rồi, mục đích của nó sang chỉ để nói gì ạ? Để nó xem cái công nghệ chế nỏ của người Việt Nam như thế nào, chế tác nỏ như thế nào và dùng nỏ như thế nào. Và khi nó nắm hết được cái công nghệ rồi, nó chuyển cái công nghệ đó về cho đất nước của nó làm. Và mấy năm sau biên giới lại dục dịch, nó lại đem quân sang đánh. Lúc đó mình mới thì An Dương Vương lúc đó mới ngỡ người ra, đem nỏ thần ra để, tức là đem quân, cái đội quân gì, cung tên nỏ thần của mình ra để dàn trận, để bố binh dàn trận. Cứ nghĩ rằng á, lần này chúng mày vào thì mày cũng bị chết như lần trước. Hỏi thằng con rể đâu thì nó trốn chạy mất rồi. Giặc kéo đến bờ cõi, hỏi thằng con rể đâu thì thằng con cho binh lính đi tìm thằng con rể, không thấy nó đâu nữa. Phòng không, nhà trống, nó biến mất rồi. Rồi á, sai binh lính là đem nỏ thần dàn trận ra. Dàn trận ra thì cái nỏ của nó thì gì? Cái công nghệ học lỏm của nó thì giặc phương Bắc nó hơn mình. Cái nỏ của chúng ta bắn 40 phát tên, nỏ của chúng nó thì làm ra một phát nó bắn 80 phát tên. Nó mạnh hơn nỏ của chúng ta rất nhiều. Chúng ta mang ra gì bắn chưa đến nó thì nó đã bắn vào mình. Những cái người lính mà tuyến đầu của mình, những cái người lính mà mạnh nhất bây giờ gọi là gì, gọi là tên lửa đấy hả? Ngày xưa cái nỏ thần, cái đó là cái mạnh nhất, cung tên là mạnh nhất, đánh gì, tránh đánh giáp lá cà và đánh gì, diệt xa từ đằng xa từ trước. Thì bây giờ gọi là tên lửa đó, nó phát triển lên, bây giờ chiến tranh mới gọi là tên lửa. Rồi chúng ta thấy và thua thảm bại do gì ạ? Do chủ quan, do tin gì, tin địch. Cho nên chúng ta thấy đấy là một cái bài học kinh nghiệm ngày xưa chúng tôi đi học, kể cả học trong học viện mà các vị giáo sư tiến sĩ mà giảng về các bộ môn về chính trị, về triết học, các vị đều nhắc đi nhắc lại đây là một cái bài học muôn đời cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bao giờ cũng phải cảnh giác, bao giờ cũng phải cảnh giác với những cái kẻ giặc mà luôn luôn là muốn gì, dòm ngó đất nước của chúng ta, luôn luôn muốn biến dân tộc của chúng ta thành nô lệ của họ. Đấy. Cho dù là thời bình, chúng ta cũng không được mất cảnh giác là cái đó. Ở đây á, thì nói chúng tôi nói như vậy, rộng ra như thế thêm một chút để giải thích về cái câu là gì? Chủ mệnh quỷ vương nói là các ác quỷ thần và các gì? Các vị ma quỷ oan gia giấy chủ nó thường phải hiện ra làm cha mẹ quyến thuộc của chúng ta, nó mới lừa chúng ta đi được. Mới lừa chúng ta đi được. Chúng ta nghe thấy câu chuyện tương tự như thế nhiều chưa? Hay là nghe thấy một hai lần chưa? Tôi được chứng kiến rồi. Tôi được chứng kiến cái này. Ngày xưa mà tôi cũng đã đi tụng kinh, ngày xưa chưa hay đi trở niệm, đi tụng kinh cho một vài đám mà người thân của Phật tử mất. Đi đến thì toàn nghe người thân nói rằng á, chắc là ông bà hay bố mẹ nhà con thì chuẩn bị đi đấy. Vì tối hôm qua cụ bảo là gì? Thấy ông nội về đoán đi rồi. Nhưng ngày đấy mình chưa học sâu về cái này cho nên cũng nghĩ rằng gì? Thôi ông nội về đoán đi thì bảo đi đi. Khuyên họ đi thì ông nội về đoán đi thì đi thì ở lại làm gì cho khổ. Đấy, ốm bệnh chữa nó chẳng khỏi được, nó nằm liệt giường liệt chiếu mấy năm rồi. Ông nội về đi thì khuyên là thôi cụ đi đi. Các cụ về đoán rồi thì cứ đi đi. Nói như vậy xong quả thật hôm sau người ta đi thật. Thế nếu mà người ta vào đường ác thì chắc là mình cũng phải tội đấy. Ngày đó có khuyên người ta niệm Phật đâu, mình cứ nghĩ là thôi đến người tụng cái biến kinh thế là xong. Và thấy người ta bảo thế thì mình khuyên người ta thôi đi đi, khổ lắm. Do gì? Do chưa học sâu, chưa hiểu rộng là như thế. Nhưng bây giờ chắc chắn thấy như thế ra không khuyên người ta đi đâu. Vì chúng ta biết là trong kinh này chủ mệnh quỷ vương nói rằng những cái ác quỷ đó hiện đến như thế để nó lừa chúng ta đi. Cho nên bây giờ chúng ta là người niệm Phật, Phật tử niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta niệm bản tôn của chúng ta là gì? Là Đức Phật A Di Đà. Vì bản tôn để chúng ta nương vào để niệm đó là A Di Đà Phật. Nếu khi chuẩn bị chết á, mà không phải A Di Đà Phật hiện lên mà là gia tiên chúng ta hiện lên, ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại, cha mẹ hiện lên, đừng có giải gì mới đi theo để chết. Thần thức A lại ra thức ra khỏi cơ thể một cái, đi được nửa đường một cái nó hiện lại nguyên hình, nó cười khà 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 khà, mày đã bị tao lừa rồi nhá, thì chết luôn rồi, đúng không? Cho nên chúng ta là người niệm Phật cầu sinh Tây Phương, bao giờ phải đấy, A Di Đà Phật hiện lên thì đó mới là bản tôn hiện lên, thì lúc đó mới đi theo nhá. Nhớ lấy bài pháp ngày hôm nay tôi nói rồi, niệm bản tôn là A Di Đà Phật, phải là A Di Đà Phật hiện lên thì mới đi. Chỉ ít chúng ta tụng kinh Địa Tạng thì phải thấy Địa Tạng, ai mà chưa đủ công đức vãng sinh á, về Tây Phương Cực Lạc phải thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện lên để cầm tích trường trên tay dẫn dắt chúng ta đi á, thì chúng ta mới đi. Thế nào là Phật thật, thế nào là Bồ Tát thật? Phật thật á, trong Luận Đại Trí Độ nói rằng á, trên thân thể thường có quang minh sáng chói, à sáng nhưng mà gì, không chói mắt. Trên thân thể của Phật, của Bồ Tát thường có quang minh, tức là hào quang đó, tỏa ra sáng rực rỡ nhưng mà không gì, không chói mắt. Cái đầu tiên để phát hiện đâu là ma giả Phật. Ma giả Phật thì họ vẫn có quang minh, nhưng mà quang minh của ma thường là gì? Chói mắt, giống như nhìn lên ánh mặt trời vậy. Ánh sáng của mặt trời Các quý vị nhìn vào có nhìn được khoảng độ 5 phút không, 10 phút không? Không, nhìn vào 1-2 phút là mắt chúng ta chói và chảy nước mắt ra rồi. Quang minh của ma. Ma cho dù có giả Phật hiện ra quang minh, nhưng mà riêng cái công đức nó không có. Cho nên á, quang minh của ma liền là làm chúng ta chói mắt. Cái thứ nhất để phát hiện đâu là ma, đâu là Phật. Nhớ đấy. Cho nên nếu thấy Phật, Bồ Tát hiện lên, nhìn vào quang minh của các ngài mà chúng ta chói mắt, lóa mắt mà đau mắt á, thì chắc chắn đó là ma. Hãy gì nhất tâm niệm Phật lại. Cầu nguyện Phật Bồ Tát thật thì hiện lên để rước thần thức của con đi. Cho nên Phật thật chưa đến thì con nhất định không đi, nhất định không đi, nhất định không đi. Và tiếp tục niệm Phật. Đó mới là người Phật tử khôn ngoan, hiểu biết thâm sâu về giáo lý của Đức Phật, cả về kinh nghiệm tu tập trong cuộc sống. Rồi, sau quang minh đó là gì? Tâm của chúng ta nhìn thấy Phật và Bồ Tát mà chúng ta lo sợ, trong tâm tự nhiên cứ lo sợ và run cầm cập lên, và có một cái điều gì đó bất an, thì đó 100% là thiên ma ba tuần đấy. Và các vị ác quỷ thần nó có thần thông, nó đến báo oán chúng ta, nhưng mà gì, nó không thể hiện làm cha mẹ, không thể lôi chúng ta đi được. Nó hiện làm Phật, làm Bồ Tát, vì nó dùng thần thông mà nó giả làm Phật, làm Bồ Tát để nó lừa chúng ta, nó lôi chúng ta đi. Cho nên trường hợp đó, trong tâm của chúng ta tự nhiên có một cái nỗi gì đó nó sợ sệt, nó lo lắng, nó bồn chồn, nó nao núng, nó thao thức, nó không biết là thật hay là giả đây, thì trường hợp đó đến 100%, 99.9999 thêm một nhỏ nữa thành 100%, đó là con cháu của thiên ma ba tuần đến để báo ứng, đến để phá sự nghiệp tu hành của chúng ta, phá hạnh nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc giải thoát của chúng ta. Cần phải ghi nhớ lấy cái đó, quang minh và trong tâm thấy sợ. Trong lần này chí độ nói nhiều chi tiết nữa, nhưng mà sợ các vị không nhớ được, chỉ cần hai cái đó thôi. Và một cái nữa, niệm A Di Đà Phật, phải A Di Đà Phật đến thì đó mới là thật. Niệm A Di Đà Phật mà Thích Ca Mâu Ni Phật đến, đó là giả, không phải thật. Niệm A Di Đà Phật mà Dược Sư đến, đó là giả, chẳng phải thật. Rõ ràng chúng ta niệm A Di Đà Phật mà lại một Đức Phật Dược Sư đến hay Đức Phật Thích Ca đến thì đó không phải rồi. Hòa Thượng Tịnh Không nói đấy không phải là bản tôn của chúng ta, đó chắc chắn là giả. Nhớ cho tôi ba cái điều kiện quan trọng đó. Khi chúng ta lâm chung cầu vãng sinh, thấy quang Phật mà có quang minh mà chói mắt, quang minh của Phật á, nhìn thấy là an lành vui vẻ, hoan hỉ ngay. Mặc dù đã sáng thì sáng trưng rực rỡ, sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Cho nên A Di Đà Phật mới có một pháp hiệu là gì? Là siêu nhật nguyệt quang Phật. Một trong ba danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là gì? Có một là gì? Siêu nhật nguyệt quang Phật, tức là ánh sáng trên thân thể quang minh của Đức Phật A Di Đà thường phóng ra sáng hơn cả mặt trời và sáng hơn cả mặt trăng, cho nên gọi là siêu nhật nguyệt quang Phật. Tuy sáng hơn cả mặt trời mặt trăng nhưng mà chúng ta nhìn vào không gì, không bị chói mắt, không bị nóng bỏng, không bị lo lắng, như là đối trước mặt trời nóng bỏng xoay rực đến chúng ta, chiếu xoay thiêu đốt chúng ta. Đó, cho nên chúng ta hiểu rõ điều đó. Cái thứ nhất là phải hiểu cái điều đó. Cái thứ hai là thấy Phật Bồ Tát cho dù quang minh không gì, không chói mắt, nhưng mà có thể nếu mà gặp vào thiên ma ba tuần đó, nó có thần lực, nó có thần lực, nó làm cho gì quang minh của nó không chói, vừa vừa thôi, nó không chói. Thì trường hợp đó đối với thiên ma ba tuần thì tâm của chúng ta rất sợ nó, vì cái gì, cái hành ác của họ ngược tương phản lại với hành thiện của Phật, với tâm nguyện niệm Phật cầu vãng sinh của chúng ta. Cho nên đối trước thiên ma ba tuần, tự nhiên trong tâm của chúng ta cứ run lẩy bẩy và cũng thấy sợ, thấy hoài nghi. Thì ông Phật hiện lên trước mặt của chúng ta kia không phải là Phật thật, mà chính là đại ma đầu thiên ma ba tuần đấy. Cái thứ hai, các vị phải nhớ như vậy. Cái thứ ba, phải nhớ nữa cho tôi, đó là gì? Niệm Phật nào, niệm Bồ Tát nào thì Phật Bồ Tát đó đến thì mới là vị bổn tôn đến để đoán chúng ta. Hoặc chúng ta thì tụng kinh Địa Tạng là ít nhất phải thấy là Địa Tạng Bồ Tát đến thì đó mới là thật. chúng ta chưa đủ phúc vãng sinh thì A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí sẽ không hiện đến để rước chúng ta đâu, mà Địa Tạng Bồ Tát sẽ thì hiện đến để dẫn dắt chúng ta, đưa chúng ta gì đi về cõi lành, dắt chúng ta không đi vào con đường đường ác. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thậm chí là con đường thứ tư là con đường Atula quỷ thần. Bồ Tát Địa Tạng cũng không muốn cho chúng ta đi vào đó. Vì đi vào đó chúng ta gì làm chủ một ngôi đền, chủ một ngôi miếu. Chúng sinh ở nhân gian đó thì cứ nghĩ là đi lễ đền, lễ miếu là phải giết gà mổ lợn, tế châu mổ bò để dâng lên các vị thánh thần. Cho nên là các vị oan gia đấy, chướng nạn đấy, làm chủ một ngôi đền càng linh thiêng thì càng oan gia lắm, sung sướng gì đâu. Nó đem đến tế các ngài không ăn, nhưng mà những con vật đó nó gì, nó oán. Vì sao mà chết? Vì cái ông thánh đó, vì ông thần đó cho nên tôi mới chết. Cừu oán lâu ngày chồng chất thì vị thần kia, vị thánh kia dần dần đức hạnh cũng sẽ gì? Sẽ bị xói mòn. Với những chúng sinh mê lầm ở nhân gian, nó làm cho các ngài bị xói mòn. Nó lấy cái uy tín của các vị thần thánh đó để nó gì? Để nó kiếm ăn. Cho nên các ngài cũng bị tổn phước với nó đấy. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng chắc chắn không muốn cho người đệ tử tụng kinh Địa Tạng trở thành một vị thần linh, linh thiêng trông giữ một ngôi đền, ngôi miếu nào đó. Trước đây tôi có kể cho các vị câu chuyện của ngài An Thế Cao, ngài Giới Diễn và ngài ngài gì, hai ngài, tôi lại quên mất tên của ngài đó. Có nghĩa hai vị thiền sư Ấn Độ tu hành, hai vị sư huynh sư đệ kết nghĩa với nhau để tu hành. Thì vị sư huynh ngồi thiền nhập định, vị sư đệ ngồi thiền nhập định. Nhưng vị sư đệ ở trong cái khi ngồi thiền nhập định á, đi lên cõi trời nhìn thấy các vị nàng tiên ở trên cõi trời xinh đẹp quá, khởi ra tâm niệm ái dục. Nhưng cái sư huynh của mình á cũng ngồi thiền, cho nên biết được sau khi á cả hai anh em đều xả thiền ra thì người anh liền làm một bài kệ để bài thơ để trêu người em. Em sư đệ tôi không phải anh em ở tại gia, kết nghĩa thôi, tình đồng đạo thôi. Trêu như vậy thì cái vị sư đệ kia xấu hổ quá liền là gì? Ngồi thiền và nhập tịch luôn. Và sau khi nhập tịch có thần thức sinh sang tận bên gì? Bên Trung Quốc, làm một vị thần giữ ở một cái miếu rất là linh thiêng. Cái vị sư huynh kia thấy như thế, nghĩ rằng là nói với cho gọi các đệ tử bảo rằng á, ta do gì? Do trêu sư đệ của ta. Trong khi ngồi thiền biết sư đệ của ta khởi niệm ái dục, ta trêu sư đệ của ta cho nên á, ta sợ rằng á, sau này sư đệ của ta sẽ phá pháp. Vì vậy á, mà ta cũng gì? Phải đi theo để giải cái sự sai lầm của ta là do trêu sư đệ của ta đó. Ta không ngờ hậu quả là như thế. Cho nên vị đó cũng ngồi thiền và nhập định và thị tịch luôn. Trở thành gì? Thành vị thái tử nước An Tức, tên là ngài An Thế Cao. An Thế Cao hai lần sang Trung Quốc để trả nợ, sang gì truyền đạo thì gặp anh chàng thanh niên, nó cho một nhát dao chết vì gì? Vì nợ ở đời trước. An Thế Cao thái tử nước An Tức đó chính nợ cái anh chàng thanh niên đó, cho nên sang đó trả một cái nợ đó một mạng, xong lại tiếp tục thần thức lại đầu thai trở lại làm thái tử nước An Tức tiếp theo. Sau khi lớn lên 12-13 tuổi liền xuất gia. Năm 17-18 tuổi lại tiếp tục sang Trung Quốc. Ngài An Thế Cao có hai thân là như thế. Sang Trung Quốc cách nhau mấy chục năm, sang Trung Quốc để độ cho người bạn của mình trước đây. Bây giờ sang thì người bạn của mình chính là thần một gì? Là một con đại mãng xà giữ một cái ngôi miếu ở ngã ba của một con sông ở Trường Giang. Giữa ngã ba con sông đó, cái miếu rất linh thiêng. Ai đến cầu cái gì được cái nó, mà cầu cái gì á, thì phải dâng lễ thật nhiều. Dâng lễ càng nhiều, thì cầu gì, càng may mắn càng được. Cho nên á, trở thành một trong những ngôi miếu linh thiêng nhất Trung Quốc ở cái thời cổ đại, thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau Công Nguyên. Nhưng khi ngài An Thế Cao sang thân thứ hai của ngài á, sang tới nơi để hóa độ, ngài đến nơi đó, ngài đứng ở ngoài sân, ngài mắng là tôi tưởng ông sau khi nhập diệt ông đi về cảnh giới Phật Bồ Tát nào rồi, về ít nhất cũng về các quái trời, ai ngờ rằng á ông lại đi sang đây để làm kiếp súc sinh để hưởng thụ như thế này. Ông không biết hổ thẹn hay sao mà còn ngồi đây để hưởng thụ. Hàng ngày, hàng giờ, ông có biết rằng có bao nhiêu sinh mạng của các loại chúng sinh nhỏ bé vì ông mà chết không? Đứng ngoài sân mắng như thế. Thế tự nhiên ở trong nhà, trong hậu cung, ấy, cái miếu, ấy, tự nhiên nghe tiếng đổ loảng xoảng một cái mọi thứ đổ hết và phát hỏa bốc cháy. Bốc cháy xong một cái mấy ngày sau thì người dân làng mọi người ấy, nghe cái mùi hôi thối nồng nặc. Đi tìm chung quanh ấy, thì đếm cái đầm ở đằng sau thì thấy một cái con chăn lớn, dài to đến chưa từng thấy bao giờ, chết ở đằng sau cái đầm, chết đằng sau cái đầm. Đó chính là gì? Hậu thân của vị tăng ở Ấn Độ kia vậy. Đó, chúng ta thấy khởi một cái niệm sân lên, cái niệm tà lên một cái là đọa vào kiếp gì? Quỷ thần. Trong cái miếu linh thiêng như thế, nhưng rất may là gì? Được người bạn của mình là Ngài An Thế Cao giải thoát cứu độ cho. Nhắc là cái hành nguyện tu hành xưa kia của mình mới thoát khỏi cái kiếp quỷ thần trong một ngôi miếu vậy. Đó. Cho nên chúng tôi mới nói là gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát chắc chắn sẽ không muốn cho các hàng đệ tử đã tụng kinh của Ngài sinh vào cái thế giới đó đâu. Mà Ngài sẽ gì? Sẽ dẫn dắt cho chúng ta sinh về gì? Làm người, thậm chí làm người nghèo hèn, nhưng mà gì? Gặp được Phật Pháp để tu. Hoặc là làm người gì? Có phúc báo, sinh vào gia đình, danh gia vọng tộc, giàu có, nhưng mà gì? Vẫn gặp Phật Pháp và vẫn biết gì? Học Phật Pháp, biết cung kính, tôn trọng Phật Pháp, biết cúng giảng Tam Bảo, biết làm nhiều việc thiện, biết hộ trì Phật giáo, vân vân. Hoặc nếu có thì chăng nữa Ngài gì? Dẫn dắt cho sinh lên cõi trời Đao Lợi. Nhưng Ngài nói ai đã từng đọc tụng được bộ kinh này một biến sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Đọc được một bộ kinh này, nhất tâm thọ trì đọc tụng được một bộ kinh này, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta lên cõi trời Đao Lợi, trao cho gì? Giao chúng ta cho Thiên Thế Thích Kiều Thi Ca, bảo đây này, kết quả của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, kết quả của Pháp Hội Địa Tạng hơn 2.500 năm trước Thế Tôn thuyết ở trên này, ông là người thỉnh Phật lên thuyết kinh ở trên này, đây là thành quả mà cả ông và tôi cùng gì cũng mong muốn, ông hãy gì chăm sóc, giúp đỡ, dạy bảo cho những con người này nó được sinh ở vào cõi của ông là cư dân chư thiên tử, chư thiên nữ ở đất nước của ông, và ông gì, ông chịu trách nhiệm bảo ban cho nó thành gì, thành người lương thiện, dần dần á nó được theo ông học Phật. Vì trên cung trời Đao Lợi cứ thỉnh thoảng Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca lại thỉnh Phật Bồ Tát về để thuyết pháp mà. Trên các cung trời thì cung trời Đao Lợi là một gì? Có cả một cái diệu pháp đường, nơi để Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh Phật và Bồ Tát khắp mười phương về để thuyết pháp. Không chỉ thỉnh mình Phật Thích Ca đâu, thỉnh cả A Di Đà Phật, thỉnh cả Quan Âm và các vị chư Phật ở mười phương để thuyết pháp đó. Đó, cho nên là chúng ta về đó sẽ được học Phật Pháp. Yên tâm sẽ được học Phật Pháp. Nếu chưa đủ phúc về Tây Phương Cực Lạc thì ít nhất cũng phải phát nguyện về gì? Về cái cung trời Đao Lợi, mà về giữa gì? Chính cung, trong 33 cung trời thì cung trời Đao Lợi, cõi trời của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca là cõi trời có Phật Pháp lưu hành. Phát nguyện nên về đó ha. Thôi chúng ta hôm nay nghỉ.